Ấy, chúng ta ở một phòng. La Sát sắc mắt chữ á mồm chữ ho ngạc nhiên. Đường Sinh cười thích thú. Đừng có làm bộ dạng nghĩ em xấu xa như vậy chứ, chị Hân còn xinh hơn chị mà. Mọi sự cám dỗ đối với em thật sự là không dám ai úi. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Ninh Hân ném hạt dẻ vào trán. Cô ta đỏ mặt, giả bộ đang giận. Muốn bị chị đánh cho một trận sao? Đáng ghét. La Sát sắc biết tính tình của hắn, trêu chọc những cô gái đẹp là sở trường của hắn. Ninh Hân, tôi giúp bạn đánh hắn. Ấy ấy em đầu hàng. Đúng rồi, em và chị Ninh Hân còn có chuyện cần nói, khoảng 5 phút thôi, chị Sát Sát ra xe chờ em nhé. Đường Sinh không khách sáo bảo La Sát Sát ra ngoài, Ninh Hân lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Có chuyện gì không thể nói. Còn bảo Sát Sát tránh đi. Ninh Hân như phân trần. La Sát Sát che miệng cười khẽ, nhìn cô ta bằng ánh mắt tí hí, làm cho mặt cô ta càng đỏ hơn. Đường Sinh nói chắc như đinh đóng cột. Chị Hân, chuyện này không thể giải thích được, nếu không sẽ càng nói càng khó hiểu, chị Sát Sát cũng biết. Ninh Hân trợn tròn mắt, dường như có vẻ ngạc nhiên, La Sát Sát cũng nói thêm. Ừm, chị hiểu. Cô ta nói một câu như vậy, rồi đi xuống lầu, Ninh Hân không thể không thẹn thùng. Cô ta liền nhìn xoáy Đường Sinh, hắn nói. Chị Hân, 300.000 đó để chị góp cổ phần vào công ty, sau đó chị sẽ là một cổ đông của công ty, đăng ký tài chính 3 triệu, chị có 10%, đừng tròn mắt nhìn em thế, cũng đừng nói gì mà chị không cần. Ninh Hân chợt nhíu đôi mắt đẹp lại. Cậu rốt cuộc bắt chẹt Đường Dục bao nhiêu tiền vậy? Chị cho rằng ông ấy có thể cho em bao nhiêu? Đừng hiểu nhầm, chị Sát Sát không phải tự mình thành lập công ty từ hai bàn tay trắng. Không phải sao? Hắn nói liều, trong bộ dạng bên ngoài có vẻ nghiêm túc. Ưu điểm lớn nhất của hắn chính là cưỡi trên lưng cọp mà không sợ, cô ta có thể làm khó dễ hắn. Ninh Hân im lặng, nghĩ cũng đúng, La Sát Sát có thể mở công ty từ hai bàn tay trắng sao. Chị không cần số tiền đó. Chị không cần là chuyện của chị, nếu chị tin em, cổ phần của chị đứng tên em chia phần trăm cho chị. Chiếc Audi rời khỏi sở cảnh sát lúc khoảng 5 giờ, lái xe vẫn là La Sát Sát, Đường Sinh chưa có bằng lái xe nên không dám lái, chiếc xe này với chiếc của Ninh Hân không giống nhau. Xe của cô ta thì không một cảnh sát giao thông nào dám chặn lại kiểm tra, chiếc xe này thì khác, nói không chừng sẽ bị kiểm tra. Thế nào? Chiếc Audi mới không tệ chứ? Đương nhiên, khi tăng tốc cũng không bị sốc, phản ứng rất nhanh nhạy. Vậy là tốt rồi. Giang Lăng không tồi đúng không? Giờ có muốn dừng lại ăn cơm không? Hay là tiếp tục về tỉnh lỵ làm thư ký cho mẹ tôi? La Sát Sát lưỡng lự, suy nghĩ một phút rồi nói. Tôi nghĩ... Trước tiên mời mấy người giúp chị quản lý công ty mấy ngày nay cho phải phép. Đường Sinh mỉm cười, nhìn ra ngoài, tay vô vào đùi thở dài. Ôi! Ý hay mà không chắc, không làm lãnh đạo mới tài. Những lời này như có ý kích động La Sát Sát, cô ta thầm nghiến răng, nhìn hắn. Dựa vào khả năng của cô ta không thể làm tổng giám đốc điều hành công ty được sao? Dù hắn có phải đang khích tướng cô ta hay không, quả thực trong lòng cô ta có chút lo âu. Cả đoạn đường không nói gì. Lúc sắp vào ngõ lao đường Đường Sinh mới nói. Hôm nay cô giáo em đến nhà chơi, chị giả làm người nhà của em nhé. Giả là ai? Giả là mẹ em. La Sát Sát buột miệng nói ra, sau đó cười phá lên, hắn nghiến răng, trừng mắt, bất thình lình giơ tay lên. Ái! La Sát Sát rụt cổ lại, tay phải giơ lên đỡ, la lên sợ hãi. Vậy là ai? Cô ta có cố ý đùa giỡn hắn đâu. Đường Sinh giả bộ giơ tay dọa, làm sao lại đánh cô ta thật chứ? Sau khi hạ tay xuống liền nhìn thẳng vào cô ta. Gần như là vú em. Ha! La Sát Sát thấy xấu hổ, tay phải hạ xuống đánh vào vai hắn. Tiểu tử thối, em không lớn chút nào sao? Hắn lại chăm chú nhìn cô ta. Việc đó không có liên quan gì đến chuyện có lớn hay không, cả đời người đàn ông đều cần có vú em. Trời ơi! Cứu tôi với! La Sát Sát dừng xe, chìa khóa cũng chưa rút, nhảy vội xuống xe bỏ chạy, chạy thẳng vào sân nhà Đường Cận. Một chiếc xe hơi đen sáng nhoáng đỗ trong ngõ hẻm, không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người. Đường Sinh đưa tay rút chìa khóa rồi mới xuống xe, ấn điều khiển từ xa khóa xe cẩn thận rồi cũng theo sau đi vào sân nhà Đường Cận. Người trong ngõ nhỏ trước khi xe tiến vào đã gặp Đường Sinh rồi, nghĩ thầm, bà con của cậu ta đúng là không phải người tầm thường. Sau khi tan học, Đường Cận cùng cô giáo Mai về ngõ lao đường, khi họ vào sân nhà Đường Cận, trông thấy Đường Sinh ngồi chồm hổm ở sân nhặt rau, tay áo sắn rất cao. Lộ ra cánh tay săn chắc. Cô giáo Mai đến rồi. Ồ em còn biết nhặt rau nữa ư? Trong giọng nói của cô Mai trước có chút đùa vui, Đường Cẩn đứng bên cạnh cô giáo thì lén che miệng cười. Đó là bữa sáng, em nấu ăn cũng thuộc trình độ giỏi, chỉ sợ nấu rồi không ai ăn, nếu không thì... Thì... Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 66, bảo vệ cả một đời. Nguồn, mê chuyện. Cơm nước xong, Mai trước với tư cách là giáo viên cùng La Sắc Sắc giả xưng là chị họ Đường Sinh vào phòng Đường Cẩn để nói chuyện. Đường Sinh nháy mắt với Đường Cẩn, hai người kẻ trước người sau theo cửa sau trốn mất. Màn đêm dày đặc đã bao trùm, bầu trời lấp lánh vô số những ánh sao. Trời giang lăng tháng 9 đã hơi lạnh, Đường Cẩn khoanh tay để trước ngực làm cho bộ ngực vốn không được bắt mắt của cô có chỗ bị ép lộ ra. Đường Sinh liếc trộm một cái nhưng lại để Đường Cẩn nhìn thấy liền bị cô lường cho. Đường Sinh ngượng ngùng cúi đầu, liếm môi nói. Nhìn chung là không có chuyện gì, ngày mai tớ sẽ đi học. Đã chính thức học rồi. Cái cô lớp trưởng của cậu rất có trách nhiệm đấy, các bạn trong lớp cũng đã có ý kiến về cậu rồi đấy. Thật không? Là mấy người ông Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vinh Húc, Vạn Khải đó hả? Chưa hết đâu, ban cán sự lớp đều có ý kiến về cậu, Ninh Manh, Quan Thế Âm, Bàn Tử Hà, mấy bạn nữ đó cũng chống lại cậu. Nói như thế có nghĩa tớ là kẻ thù chung của toàn thiên hạ rồi. Tớ cứ vẫn là người tình của quần chúng mà. Cậu, có ủng hộ tớ không? Mắt Đường Sinh sáng rực, câu hỏi làm mặt Đường Cẩn đỏ lên, cô cũng nằm trong ban cán sự lớp, cũng có quyền biểu quyết. Đáng ghét, người ta đã nói nghiêm túc với cậu rồi. Không thèm chấp nữa, tớ về đây. Ấy, đừng thế mà. Đường Sinh đưa tay kéo Đường Cẩn đang quay người toan đi lại. Thực ra cô cũng chỉ giả vờ như vậy thôi. Đừng kéo, người ta nhìn bây giờ. Đường Cẩn hoảng hốt gỡ tay Đường Sinh ra. Nhìn ngó xung quanh, cũng may là không có ai để ý. Đường Sinh móc cái chìa khóa Audi A6, ấn rẽ muốt. Một tiếng thịch vang lên, cửa mở ra. Bọn mình lên xe nói chuyện đi, nói mấy chuyện đứng đắn thôi. Đừng nhìn tớ thế chứ, giống như tớ là thằng ngốc không bằng. Lên xe nhanh đi, có vẻ lạnh rồi đấy. Đường Sinh bước lên ghế lái trước, Đường Cẩn hơi chột dạ, vội nhìn xung quanh xem có người hay không. Mình với Đường Sinh đứng ngay dưới đèn đường có vẻ hơi chói mắt, trời lại hơi lạnh nữa. Đúng là không bằng lên xe ngồi, thế là cô theo hắn vào xe. Cửa xe vừa đóng lập tức cảm thấy ấm hẳn, Đường Sinh thấy cô còn khoai tay, liền nói. Tớ mở điều hòa cho ấm thêm chút nha. Không cần đâu, tớ đâu đến nỗi tiểu tùy thế. Nói chuyện chính của cậu đi, không được ba hoa đâu đấy, không thì tớ chả thèm chơi nữa đâu. Đường Cẩn tránh nhìn vào ánh mắt sáng rực của Đường Sinh, nhất là lúc chỉ có hai người ở gần nhau, cô càng thấy bất an vô cùng. À, nói chuyện chính. Ngõ lao đường chắc chắn sẽ bị dỡ rồi. Phương án giải phóng mới đã được quyết định. Qua Quốc Khánh sẽ cho tiến hành ngay. Bây giờ mấy chục nhà dân đang phải tìm nơi ở tớ nhờ bà chị họ thuê hai căn đối diện nhau, nhà cậu bên đó, tớ bên này. Cậu thấy thế nào? Đường Sinh muốn thông qua ý kiến của cô trước, sau đó mới nói chuyện với cha mẹ cô. Đường Cẩn chưa từng quan tâm đến chuyện này bởi theo cô đó là chuyện người lớn nên lo. Nhưng trong lòng cô vẫn rất khâm phục Đường Sinh. Hắn cũng bằng tuổi cô, tính ngày tháng mà nói chưa chắc đã hơn cô, thế mà hắn đã hiểu mọi chuyện. Có hắn bên cạnh cô thấy không cần lo lắng chuyện gì nữa. Mấy chuyện này tớ không quyết định được đâu, cậu đi mà nói mẹ tớ. Trong nhà tớ mọi chuyện đều do mẹ tớ quyết hết. Thật sao? Được rồi, nếu tớ nói với mẹ cậu là hứa gả cậu cho tớ thì cậu đoán xem mẹ cậu có đồng ý không nào. Đánh chết cậu bây giờ, đồ đề. Đường Cẩn giật mình, giận dữ, trừng mắt nhìn Đường Sinh nhưng lại nhận ra ánh mắt của hắn rất chân thành. Đường Sinh ôm đầu cười. Được rồi, chuyện này để mấy năm nữa nói cũng được mà. Bọn mình còn nhỏ quá. Ôm đầu làm gì đấy? Sợ rồi à? Đường Cẩn thoáng cười, nếu là kẻ khác chọc cô kiểu này chắc chắn sau này cô sẽ chẳng thèm quan tâm đến, nhưng đối với Đường Sinh thì khác, trên miệng chỉ ba hoa thế thôi nhưng trong lòng thì lại cảm thấy dư vị gì đó rất ngọt ngào. Ây da, tiêu rồi, mình sẽ không động lòng vì hắn chứ. Đường Cẩn chột dạ, không dám nghĩ tiếp. Đường Sinh sợ câu ngại quá bỏ đi nên mới nói tránh sang chuyện khác. Trong số các bạn ai làm sinh nhật mà không cho đem bạn trai đi cùng nhỉ? Đáng ghét người ta chưa có người yêu mà. Đường Cẩn nói mà mặt ửng hồng lên, trừng mắt nhìn hắn nói. Cậu thì quá lắm cũng chỉ là em trai thôi. Vãi, tớ mà bé thế á. Đường Sinh vươn đầu lên, trợn to mắt, há miệng, điệu bộ rất đỗi kinh ngạc. Đường Cẩn cắn nhẹ môi dưới, con ngón tay gõ nhẹ vào trán hắn một cái. Đúng rồi còn gì, so tháng sinh xem, cậu lớn hơn tớ chắc. Đường Sinh sờ tay lên chỗ vừa bị gõ, nhăn nhở cười. Ôi, không thể so sánh được, tháng sinh tớ ít hơn. Vào mùa đông mà nên sẽ bị thiệt cho xem. Vậy thì đừng có huênh hoang nữa, từ nay về sau phải biết điều gọi chị đi nhé, đừng có ba hoa nữa. Gọi chị cũng không vấn đề gì, nhưng không cho tớ ba hoa thì tớ nghẹn mà chết à. Nộ nhỡ tớ nhịn không được mà đi ba hoa với Ninh Manh, Quan Thế Âm thì sao? Cậu dám? Đường Cẩn lại trợn mắt. Cậu cứ thử đi, xem tớ có thèm để ý tới cậu nữa không? Đường Sinh giơ tay ra bộ đầu hàng. Thôi được rồi, tớ cam đoan, miệng chỉ ba hoa với cậu, không ba hoa với bọn họ. Thế này thì khác gì nhau? Sao lại để cậu quấy nhiêu thế này chứ? Tên giảo hoạt kia, đưa đầu đây ta khỏi cho một cái nào. Đường Cẩn vừa xấu hổ vừa tức, muốn trả đũa nhưng lại bị Đường Sinh kẹp tay lại. Cô giật tay ra nhưng không được nên đành để như thế, mười ngón tay lặng lẽ đan vào nhau, rồi cứ thế nắm lại. Sau phút chốc nhìn nhau không nói gì, hai người quay đầu, giả bộ như đang nhìn ra ngoài. Để tớ nắm tay cậu cả đời nha, để tớ có cơ hội thương cậu giống như sao lúc nào cũng làm bạn bên trăng, chọn đời bảo vệ. Đường Cẩn tim đập thình thịch, nhưng nếu nắm lại thì hắn sẽ càng nắm chặt hơn. Cô nhìn ra ngoài, thấy rõ cả trăng và các vì sao, trong lòng chợt dâng lên một làn sóng với vô số những con sóng tình nhỏ đang nhập thành dòng hải lưu lớn tỏa ra khắp cơ thể. Lúc này, cô chưa có câu trả lời. Lúc này, tuy không có tiếng nói nào nhưng lại là có, bởi một cái nắm tay thật chặt đã nói lên tất cả. Lúc này, Đường Vĩ từ trong cổng nhà Đường Cẩn đi ra, gã khom lưng nhìn về phía trong xe, làm Đường Cẩn giật mình vội vàng bỏ tay Đường Sinh ra. Tớ về đây. Hôm nay còn chưa đọc sách nè. Đường Cẩn lo lắng mở cửa xe, nhảy xuống. Tiểu Vĩ nhìn thấy chị mình từ trên xe xuống liền ríu rít. Hoa, chị, xe của ai đây? Tao đi cơ à? Sao chị biết được? Em đi mà hỏi anh ta. Mặt Đường Cẩn vẫn còn đỏ, chỉ nói với em một câu rồi bước vội vào trong sân. Vết thương của Tiểu Vi đã đỡ hơn nhiều, chỗ mắt bị sưng đã xẹp đi hơn một nửa. Rất nhanh, chưa gì đã chui tọt vào xe. Anh Sinh, là xe của chị họ anh à? Chưa có biển số, xe mới ạ. Đường Vĩ liếm môi nói, quan sát nội thất trong xe. Ừ, đầu em đỡ nhiều chưa? Dạ, đỡ nhiều rồi, không đau gì nữa nhưng cả người thì ngứa kinh khủng, bao nhiêu ngày không tắm rửa gì rồi. Đường Sinh cười. Vài ngày nữa anh dẫn em đến Giang Lăng Nhân tắm. À. Giang Lăng Nhân. Đường Vĩ nuốt nước bọt, trợn tròn mắt. Không phải đó chứ. Ở đó đắt gần chết á. Anh có thẻ hội viên Đường Dục tặng rồi, không mất đồng nào hết, muốn tắm kiểu nào cũng được. Ế, tuyệt quá. Anh, em nghe nói ở đó có gái gì gì đó phải không ạ? Em sợ. Ha ha. Thằng danh mới 14, dâu còn chưa mọc mà đã nghĩ bậy bạ rồi. Đường Vĩ đỏ mặt. Đâu có đâu, bạn học em nói thế chứ, bọn nó nói ở đó có nữ massage. Em sợ. Đường Sinh lại cười lớn. Đúng là có loại hình phục vụ đó, nhưng không hợp với trẻ con. Bọn mình chỉ đường đường chính chính đến tắm thôi. Ồ, thế thì được. Tốt quá, anh Sinh, em cũng có thể đi Giang Lăng Nhân tắm ư. Giống nằm mơ quá. Đường Sinh liếc nhìn thằng nhóc không nói gì. Nhà Đường Cẩn trước tới giờ vẫn sống khó khăn, nhưng sau này chắn chắn sẽ ngày càng khá lên. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 67, Thiến cô giáo Mai về nhà. Nguồn, mê chuyện. La Sát Sắc và Mai trước nói chuyện xong đi ra thì trời cũng đã 8 rưỡi tối. Đường Sinh và Tiểu Vĩ vừa lúc đó cũng vừa đi mua một số thứ từ ngoài ngõ đi vào. Hắn nghe nói ông ngoại Mai trước chính là ông hai hay sửa xe đạp ngoài ngõ, nên quyết định đi mua ít đồ. Là mấy loại thuốc bổ mua trong siêu thị. Lúc này, nhìn thấy Mai trước đi ra, Đường Sinh liền cất lời trước. Cô Mai, cô có chạy sang nhà ông ngoại cô không ạ? Em có mua biếu ông mấy loại thuốc bổ. Mai trước hơi ngạc nhiên, nhìn cậu thiếu niên tuấn tú đang đứng dưới ánh đèn mà trong lòng chợt thấy ấm áp, cậu bé còn nhỏ mà đã hiểu đạo lý quá. Định hối lộ cô à? Không có cửa đâu. Cô không nhận. Mai trước sao có thể nhận được chứ? Đường Sinh liếc mắt ra hiệu với La Sắc Sắc, cô ta hiểu ý liền cười nói. Cô Mai, cô cứ nhận đi ạ, Đường Sinh cậu ta không biết nghe lời lắm, việc gì nên quản thì cô cứ quản, việc gì nên ra tay thì cô cứ ra tay. Cậu ta ra dày, thịt nhiều, chịu đánh giỏi lắm. Mai trước nghĩ thầm ta nào dám đánh nó. Nó dám đập xe của Đường Dục. Nghe nói nó còn thu phục được cả một tuổi lính nhóc của thương bang nữa cơ mà. Tuy nói hắn đã khéo mượn tay của Ninh Hân, nhưng tên này mưu trí gần chết, đắc tội với hắn thì sau này khó mà sống. Không được, không được, đồ này nhất quyết không nhận được, muộn thế này rồi, cô phải về đây. Lúc này, Lý Quế Chân, Đường Vọng Bình, Đường Cẩn cùng nhau xuất hiện, không ai nói gì. Đường Sinh cũng không miễn cưỡng, nhét đồ cho Đường Vĩ nói. Tiểu Vĩ, đồ cứ để ở nhà em đã, ngày mai mình đến thăm ông hai. Cô Mai, muộn rồi, để em đưa cô về. Mai trước há miệng, định bụng từ chối để tự mình gọi taxi nhưng không biết làm sao để nói ra câu đó nên đành thôi. Đúng lúc La Sắc Sắc cười nói. Nên vậy đó. Cô Mai đến thăm cũng là vì chuyện học hành của cậu, thiện cô đi. Đường Sinh thoáng nhìn Đường Cẩn. Thấy cô chỉ mỉm cười mà sắc mặt không có gì thay đổi nên cũng mỉm cười với cô rồi quay lên xe. Mai trước chào La Sắc Sắc, Lý Quế Chân, Đường Cẩn rồi cũng bước lên xe, thậm chí còn không hỏi xem Đường Sinh có bằng lái hay không. Bằng lái tất nhiên là không có, nhưng giờ đã muộn rồi, không còn cảnh sát đứng ngoài đường nữa nên chắc sẽ không bị tóm. Ngõ lao đường đường xá thông suốt nên không cần quay xe gì hết, chỉ cần đi thẳng ra trước là đến một con đường khác, rất tiện. Đợi đến lúc xe lên đến đường lớn, Mai Trước mới quay sang nhìn Đường Sinh, hắn đang ngồi vững vàng trên ghế lái, thần thái ung dung không giống tay mới biết lái xe chút nào. Học lái xe lâu lắm rồi nhỉ? Vâng, 20 mấy năm rồi ạ. Đường Sinh nói rồi bật cười. Mai Trước cũng cười phá lên theo. Ở cùng hắn, mình thực sự rất khó coi hắn là học sinh nữa. Giả bộ, cứ giả bộ tiếp. Giả bộ gì ạ? Ha ha, nhưng có điều sau này còn có khả năng trốn học nữa nên mong cô rộng lượng hơn. Đường Sinh, cô hỏi em một câu, trả lời cho thật nha. Em đến lớp là để chơi hay học vậy? Chơi cũng phải chơi, học cũng phải học mà cô, học chơi kết hợp, hì hì. Mai Trước bắt đầu cắn môi. Người giáo viên như tôi thất bại thật rồi, đương đầu với mấy thằng học sinh như thế này thì đúng là bỏ tay. Nói chuyện với La Sắc Sắc cô cũng ngầm cảm thấy có gì đó không lấy làm thú vị. Trong cách nói của cô ta có vẻ như không được coi trọng Đường Sinh lắm, ngược lại còn có chút gì đó châm chọc. Thế bà chị họ của cậu mới tìm tạm ở đâu ra đó? Là giả đúng không? Mai Trước không nghi ngờ mới là lạ. Đường Sinh quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Vâng, là giả. Hắn trả lời một cách gọn gàng, lưu loát. Mai Trước trợn mắt, lần đầu tiên cô có cảm giác kích động như thế. Thằng nhóc này mặt đúng là dạy hết chỗ nói. Thế này nha, lớp chuyên văn cần có thành tích, em mà không học thì lớp sẽ bị kéo tụt lại phía sau, để cô chuyển em qua lớp khác nhé. Vâng, nếu được thì cô cứ thử đi ạ, em đảm bảo với cô ngày hôm sau kiểu gì cũng có một bức thư tình của học sinh viết cho cô giáo sẽ nổi đỉnh đám cả trường cấp 3 Giang Lăng đấy ạ. Mai Trước không khỏi đỏ mặt. Nhớ lại lần trước bị hắn chạm vào ngực gì mà không tức, giờ bảo viết thư tình có thật hắn sẽ làm được không? Em nói xem em là hạng học sinh gì thế này? Sao dám cả gan uy hiếp cô giáo chủ nhiệm thế này chứ? Là giáo viên uy hiếp học sinh mới phải chứ ạ, em bây giờ là vừa học vừa thực hành đó cô. Đường Sinh cười chịu mến. Mai Trước bực quá quay đầu sang, cả hai không nói lời nào nữa. Đường Sinh cũng không hỏi nhà cô ở đâu, cứ cho xe chạy thẳng theo đường cái. Lúc này, Mai Trước thấy có gì không ổn liền ngó sang hai bên đường kêu lên. Ấy ấy, em đang đi đâu đây? Tới nhà cô. Thái độ của Đường Sinh rất nghiêm túc. Nhà tôi đi từ phía này sao? Mai Trước dở khóc dở cười. Sao em biết được? Cô có bảo em đi từ chỗ nào đâu. Em cứ đi lại thế. Nhưng mà hình như ra khỏi thành phố rồi, chắc em phải tìm rừng cây nào đó. Mai Trước bắt đầu tim đập chân run, đôi mắt đẹp mở rất to, cô nói. Em định làm gì? Nhanh đưa tôi về đi. Xem ai làm cô lo lắng rồi kìa. Em có đại nghịch vô đạo nữa thì cũng không dám làm điều thất lễ với cô đâu. Ý em là muốn đi vệ sinh thôi. Đường Sinh lại nhịn không được, cười phá lên. Mai Trước bị chọc cũng phản ứng lại. Lúc đầu là xấu hổ vì tự mình nghĩ xiên xẹo đi làm cổ cô đỏ ửng lên hết. Sau nữa cô cũng cười theo, giơ tay đấm vào vai hắn. Thằng nhóc này đúng là hư hỏng. Đường Đường là cô giáo chủ nhiệm, thế mà hắn dám đùa bỡn. Thiết nghĩ, Đường Cần làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Ánh mắt con bé đó nhìn hắn không giống với những người khác. Ôi! Trước mặt có đường vòng, Đường Sinh bèn cua sang. Lúc này, chuông điện thoại của Mai Trước kêu. Ủa, mẹ! Con về liền. Không phải con đã nói với mẹ là con về thăm nhà rồi mà. Hả, anh ta đến làm gì? Mai Trước nói thêm mấy câu nữa rồi tắt điện thoại, chỉ có điều trông sắc mặt cô phút chốc đã trở nên lạnh lùng. Đường Sinh nhìn cô. Sao thế ạ? Nhà cô có việc gì ạ? Cô nói nhanh đi, nhà cô chỗ nào? Nói là làm, hắn đạp mạnh ga, xe Audi phát ra tiếng ầm ầm, trong nháy mắt kim đồng hồ đã chỉ tới 140, Mai Trước thất sắc. Em điên à, chậm thôi. Mai Trước sợ sệt la thất thanh. Trên đường, mấy chiếc xe nhỏ phía trước đều bị Audi vượt qua. Một chiếc, hai chiếc. Đường Sinh một mình một ngựa lao tiếp về phía trước. Cô nhanh nói có chuyện gì đi. Chân em hình như hơi bị chuột rút, cô mà không nói em không dừng được xe đâu. Mai Trước vừa tức vừa sợ, vội vàng nhìn phía trước, tay vô tình nắm vào vai phải hắn. Em đi chậm lại rồi cô mới nói. Đằng trước đã là ngã tư, Đường Sinh muốn nhanh cũng không được nên thả lỏng ga cho xe chậm lại. Mai Trước không vội phân trần, đấm cho hắn hai phát, gắt gỏng. Em định hù chết cô phải không? Em lo thay cho cô còn gì, sao mặt dài ra thế? Cái anh ta kia là ai vậy mà làm cho mặt cô giáo tự nhiên trở nên khó coi thế? Đối tượng mà người ta muốn giới thiệu cho cô đó. Cô không muốn chấp nhận bị người nhà sắp đặt. Thời đại nào rồi mà còn không cho người ta tự do yêu đương chứ? Thực ra, Đường Sinh nghe xong câu anh ta đến làm gì, của cô thì hắn đã ngầm đoán ra được chuyện gì. Cũng thật là, thời đại nào rồi chứ? Em nhất quyết đồng ý tự do yêu đương, em ủng hộ cô trò yêu nhau, em ủng. Ủng cái đầu nhà cậu. Mai trước vừa nghe thấy cô trò yêu nhau mấy chữ đó là biết mình lại bị hắn giỡn. Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nói chuyện, trêu chọc kiểu này với con trai, tuyệt không ngờ tên con trai đang trêu chọc mình này lại là học sinh của mình được. Đường Sinh giơ một tay lên nói. Không dám nữa không dám, chị Trương ơi. Có cần em đến giúp cô làm cho hắn phát ói lên không? Cách xưng hô cũng đổi luôn. Mai trước hơi nao nao, mặt đỏ ửng lên, quay đầu sang thấp giọng. Cậu cậu được chứ? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 68, hóa ra là anh Sử. Nguồn, mê chuyện. Nhà Mai trước ở khu đại gia đình trong khu nội thành, có điều không phải là khu tập thể cán bộ nhưng các tiểu khu đều tập trung ở vùng này nên cơ sở vật chất cũng khá lâu năm, có lẽ là kiến trúc của những năm đầu thập niên 90. Từ phong cách kiến trúc đến cách bài trí nội thất đều cho thấy sự lạc hậu. Bước vào nhà cô Mai, Đường Sinh vừa trông đã thấy gã thanh niên đẹp trai, hào hoa đang ngồi trên ghế sofa trong nhà họ. Nhìn gã có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải. Gã này khoảng 25, 26 tuổi, mặc vest, trông cũng rất đĩnh đạc. Gã vừa nhìn thấy Mai trước mắt đã sáng lên liền. Em Mai đã về rồi. Gã vội đứng dậy, nhìn lướt qua Đường Sinh, thấy hắn là thiếu niên nên không để ý. Bố mẹ Mai trước đang ngồi tiếp chuyện gã, trông thấy Mai trước về, lại dắt theo một người nữa nên cứ ngẩn người ra. Mẹ Mai trước là Đường Hoa thì nhìn kỹ một lượt, đoạn phát hiện ra thằng bé này chẳng phải là cái đứa đập xe Đường Dục hôm nọ sao. Sao nó lại tới đây? Con gái mình sao lại quen nó? Bà nghĩ, con gái cũng ít tới ngõ lao đường. Phải rồi, thăm nhà. Chẳng lẽ là đi thăm nó? Nó là học sinh của Mai trước sao? Đường Hoa nghĩ tới đây mới rõ ràng ra được chút. Nên không cần đợi Mai trước giới thiệu, bà hỏi. Tiểu trước, đây là đứa học sinh đó à? Thực ra, câu nói này của Đường Hoa có hai ý. Thứ nhất là cố ý cho gã thanh niên kia biết rõ thân phận của thằng nhóc đã đưa Mai trước về nhà này. Thứ hai là chứng thực suy đoán của mình, nhưng chủ yếu vẫn là công dụng đầu tiên. Trong lòng bà vẫn cứ hy vọng con gái bà có thể cùng gã tên Sử Nghĩa Sướng này kết mối lương duyên. Lý do rất đơn giản, vì cha của gã là bí thư huyện ủy Giang Lăng. Trên đường đi, Mai trước không nói với Đường Sinh anh ta chính là anh trai Sử Nghĩa Sướng của Sử Nghĩa Quốc cùng lớp, sợ hắn đánh giá. Chả trách Đường Sinh thấy gã này mặt quen quen, hóa ra là anh ruột của nội cức. Mai trước miễn cưỡng cười lấy lệ, gật đầu với Sử Nghĩa Sướng một cái rồi nói với mẹ. Bố mẹ cứ ngồi nói chuyện với tiểu Sử trước đi ạ, con còn có mấy thứ muốn nói với học trò. Lại đây, Đường Sinh, vào phòng cô đi. Cô vừa dứt lời thì bước vào trong. Sử Nghĩa Sướng cũng là người thông minh nên dễ dàng nhận ra ý của Mai trước là không đáp lại mình, nhưng lần trước nhìn thấy cô ta ở cuộc họp mặt đồng môn, cho dù Mai trước có nhỏ hơn một khóa nhưng dù sao cũng là bạn cùng trường, thông qua quan hệ bạn bè mà anh được giới thiệu với cô. Cũng nhờ trai mặt mà gã lấy lòng được mẹ Mai trước, nhiều lần tặng quà cáp, giờ với bà mọi chuyện đã thông suốt. Đường Sinh cũng khách khí chào hỏi bố mẹ Mai trước, Sử Nghĩa Sướng. Chào chú. Chú. Dạ vậy sao? Mai trước đang vội bước vào phòng suýt nữa phì cười, cô lấy tay che miệng rồi bước nhanh vào phòng. Sử Nghĩa Sướng ngẩn người, cơ mặt như nhăn lại nhưng vì phong độ trước mặt bố mẹ Mai trước nên gã chỉ cười cười. Nhưng thật ra Đường Hoa và chồng cũng chỉ cười vì nghĩ thằng bé cũng biết lễ nghĩa mà không hề nhận ra Đường Sinh đang cố ý chế rêu anh Sử này. Đợi cho Đường Sinh vào là Mai trước đóng cửa ngay, nhịn không nổi liền đập bàn tay trắng trẻo lên đầu hắn nói. Cậu kêu thề thiệt thòi rồi. Đường Sinh cười không ra tiếng. Với em. Anh ta không phải chú sao? Chị Mai, chị có muốn kiếm thì cũng phải kiếm người trẻ như em nè. Mặt Mai trước lại đỏ lên, nghiến răng. Im ngay không tôi cho cậu nát ngông bây giờ, tin không? À, đúng rồi, người này trông mặt quen lắm, em cảm giác gặp ở đâu rồi thì phải. Phải, là anh trai của Sử Nghĩa Quốc lớp mình đó. Mai trước sớm biết không giấu nổi hắn nên chi bằng cứ nói thẳng ra. Hả? Đường Sinh há hốc miệng. Rõ rồi, thảo nào mẹ chị tiếp đón anh ta nhiệt tình thế. Hóa ra là công tử lớn nhà bí thư huyện ủy, không tồi không tồi. Nói rồi, hắn giả vờ tắt mình một cái. Đáng đánh lắm, suýt nữa thì phá hỏng chuyện vui của chị trước. Mai trước đột nhiên trợn mắt, cô sao có thể không nghe thấy lời nói ẩn ý đó của Đường Sinh, mặt cô chợt biến sắc. Em thử nói lại lần nữa xem. Đường Sinh nhe răng trợn mắt làm bộ hung dữ rồi cười khan. Học trò nói sai rồi phải không ạ? Em biết chị trước không phải hạng con gái chỉ biết nhìn ra thế nhà người ta đâu. Nam nữ với nhau quan trọng nhất vẫn là cảm giác, cái cảm giác như chạm vào điện ấy, không có cảm giác động lòng này thì không yêu được rồi. Nghe hắn xin lỗi, Mai trước mới không tức nữa, trợn mắt với hắn một cái rồi nói nhỏ. Chỉ được cái nghịch ngợm hơn người. Em thì biết cái gì? Ấy, em không biết cái gì cơ. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Sư Nghĩa Sương nói rất to. Dạ, bác gái cứ yên tâm đi ạ, việc này cháu làm được. Mai trước là người giỏi giang, có bằng thạc sĩ mà đến trường đi dạy thì thật là thiệt thòi, nên vào ban ngành của chính phủ làm mới đúng. Được vậy thì cảm ơn tiểu sử quá. Có mất tiền thì cháu cứ nói một tiếng. Đường Hoa vội nói thêm vào. Nghe thấy thế, Đường Sinh liền bĩu môi nói nhỏ. Nghe chưa, người ta nhiệt tình thế, còn lo sắp xếp công việc nữa chứ. Mai trước biến sắc, trợn mắt với hắn, sang tay gõ cho hắn một cái rồi mở cửa bước ra. Ba người đang ngồi trong phòng khách thấy Mai trước đi ra đồng loạt nhìn cô. Mai trước chỉ nói với mẹ cô. Mẹ, con không đi đâu hết, con chỉ dạy học thôi. Nếu mẹ nhất định chạy trọt để xin việc cho con thì con sẽ đi khỏi Giang Lăng, đến Bắc Kinh hay Thượng Hải tìm việc. Câu nói của cô bề ngoài thì nói cho mẹ câu nghe nhưng kỳ thực là để nói cho Sử Nghĩa Sướng biết chuyện của tôi, anh xía vào ít thôi. Sử Nghĩa Sướng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mặt gã cũng đủ dày nên vẫn ngồi rất thiên vị. Đường Hoa thì đứng ngay dậy. Con bé này, con nói gì đấy hả? Tiểu Sử, cháu đừng có để ý nha. Đoạn, bà vội đẩy con gái vào phòng. Đường Sinh thì vợ như đang đọc sách. Đường Hoa liếc nhìn Đường Sinh, thấy hắn không chú ý nên đẩy cửa lại nói nhỏ với Mai trước lúc đó đang nhăn nhó. Con đừng có không biết phân biệt tốt xấu nữa đi, tiểu trước. Ra thế nhà tiểu sử người ta tốt như thế, cha làm bí thư huyện ủy đấy. Con mà vào được nhà người ta là phúc phận của con đó. Con không thích, con chẳng có cảm giác gì với anh ta cả. Tìm người yêu chứ có phải tìm ra thế đâu. Con gái mẹ có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng được sự nghiệp nên mới không cần phải đi làm vợ tên quan nhỏ đó. Mẹ muốn tức thì tức, dù thế nào con cũng không nói chuyện với anh ta đâu. Mẹ bảo anh ta về đi. Đường Hoa nhìn con trừng trừng. Ây da, con bé chết tiệt này, mày định làm mẹ mày tức chết hả? Thằng tiểu sử nó có bản lĩnh như vậy còn gì? Nó bây giờ đang làm kinh doanh, còn mua được xe Nhật nữa, là cái xe hơi màu đen đỗ ngay dưới lầu nhà mình đó, gọi là Toyota gì gì đó. Con nghĩ đi, con mà gả cho nó thì chẳng cần phấn đấu gì nữa. Mẹ ngày xưa lấy cha con, ông ấy không có bản lĩnh, coi như cả đời này mẹ chịu khổ. Con. Được rồi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ muốn thì đi mà lấy, con không đi. Con. Đường Hoa tức đến nỗi mặt trắng bệch ra. Con thật đúng không biết tốt xấu gì cả. Xem con bây giờ đi, làm một giáo viên quèn mà vai hả. Nói xong, Đường Hoa bực tức đi ra, đóng cửa cái rầm. Đường Sinh quay đầu lại nhìn, dựng ngón tay cái lên ra hiệu với Mai trước. Ở ra ngoài, Sử Nghĩa Sướng thấy Đường Hoa đi ra, sắc mặt không còn giống như lúc đầu, trông có vẻ đang giận Mai trước, xem ra hôm nay nên chuẩn rồi. Con phải về đây ạ, bác hỏi Mai trước hộ cháu xem cậu học sinh kia nhà ở đâu, cháu có xe tiện đường đưa nó về luôn. Ồ! Đường Hoa vội đứng dậy, tới mở cửa Mai trước. Tiểu sử nó chuẩn bị về đấy, tiểu trước. Nó bảo tiện đường đưa học sinh con về, con cũng xuống nhà tiễn nó đi. Nói xong, bà còn nháy mắt, ý là đừng có thất lễ quá, đây là điều tối thiểu nên làm. Đường Sinh cũng đứng dậy. Vậy, cô Mai, Mai đến trường nói tiếp, em cũng về đây. Ra phòng khách. Sử Nghĩa Sướng nhìn Đường Sinh, giả bộ cười nói. Tiện đường anh đưa em về, mất công ẻm đại một mình. Ha, cảm ơn chú. Đường Sinh vờ khách sáo. Mai trước thì suýt bật cười, nấp người sau mẹ, túi thấp đầu bịt miệng, nhìn tới đau cả ngực. Đường Hoa cũng mỉm cười. Sử Nghĩa Sướng hơi bực, mắt mày có vấn đề à? Ta giống chú sao? Thằng nhóc này đúng là mỏng miệng. Mai trước đi theo mẹ xuống nhà tiễn Sử Nghĩa Sướng và Đường Sinh. Dưới lầu, bố Mai trước còn hỏi Sử Nghĩa Sướng. Tiểu sư này, công ty mới lập của cháu có doanh thu rồi chứ? Vâng, chú Mai. Mới lập nửa cuối năm ngoái, đến cuối năm đã thu được hơn 100.000. Vậy nên năm nay cháu mới mua chiếc xe này. Tuổi trẻ mà có bản lĩnh quá, lập được công ty riêng, giỏi thật. Bố của Mai trước khen ngợi không ngớt. Bác quá khen, đó chưa là gì cả, kinh doanh mà tốt thì mấy 100.000 không thành vấn đề. Hiện tại cháu đang thiếu một người giúp quản lý. Bản thân cháu lại là công chức nhà nước, ngày nào cũng bận rộn. Nhưng mà, tuổi trẻ thì lúc nào cũng phải lo phấn đấu phải không bác? Sử Nghĩa Sướng lại tiếp tục ba hoa. Thực ra trong trí nhớ của Đường Sinh cũng có chút tư liệu về anh của Sử Nghĩa Quốc, có lần nghe hắn nói. Anh tớ mở công ty ví ra. Vừa bước ra khỏi cửa, Sử Nghĩa Sướng liền nhìn con xe Toyota của mình, bấm điều khiển, cửa xe liền mở ra. Lúc này, gã cũng nhìn thấy chiếc Audi chính cống đỗ sau xe mình, là loại mới nhất 2004, trong mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Chú Mai, cô, Mai trước, mọi người vào đi ạ, hôm sau cháu đến. Cậu em, lên xe đi, anh đưa em về. Sử Nghĩa Sướng một tay đút túi quần, ra bộ rất phong độ, một tay mở cửa trước đợi Đường Sinh lên xe. Bố Mai trước nhìn gã nhìn hắn ít nhiều tỏ ra hài lòng, thành con rể mình cũng không tồi, chỉ có điều con gái mình. Ai? Đường Hoa thì càng không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ chiếc xe Toyota trong mắt. Người bình dân chắc phấn đấu cả đời mới mua được chiếc xe. Khó thật. Mai trước thì không thèm nhìn chiếc xe mà chỉ liếc sang Đường Sinh, đứa học trò nghịch ngợm, có lúc lại phá phách một cách rất đáng yêu. Bác, cô giáo, mọi người cứ vào nhà đi ạ. Đường Sinh nói xong, không bước tới chiếc Toyota mà dừng lại bên cạnh chiếc Audi, bấm điều khiển, cửa bật lên cái tạch. Chú, không cần đưa cháu về nữa đâu, cảm ơn chú nhé. Hắn thò tay mở cửa rồi ngồi vào xe, nháy mắt đã nổ máy, đèn sáng chói. Sử Nghĩa Sướng bị đèn chiếu vào trông giống thằng hề, cổ họng gã như đang mắc nghẹn cái gì, đứng một lúc lâu mà không nói được câu nào. Đường Sinh cũng không thèm để ý tới gã, hạ cửa kính giơ tay chào Mai trước, lượn chiếc Audi quanh chiếc Toyota rồi đi. Sử Nghĩa Sướng ngay sau đó cũng không nói lời nào lên xe đi về. Hôm nay đúng là mất mặt hết chỗ nói. Dưới nhà chỉ còn bố mẹ Mai trước đang đứng ngây người ra đó. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 69, kiếm chuyện. Nguồn, mê chuyện. Hôm sau, Đường Sinh lại chở Đường Cẩn trên chiếc xe đạp leo núi đi học lại. Về chuyện La Sắc Sắc mở công ty hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Chị Sắc Sắc năng lực xuất chúng, đủ sức làm được. Khi Đường Sinh gửi xe trong nhà xe, Đường Cẩn thừa cơ vào lớp trước, không dám đi cùng Đường Sinh. Vậy nên, khi vừa tới trường, hai người vội chia ra. Nhà xe nằm phía sau dãy nhà cao tầng của trường, Đường Sinh dựng xe xong, vừa quay lại thì chạm mặt ngay với đại mỹ nhân của lớp. Không biết là do cả hai đều không nhìn thấy nhau hay sao mà khi đi qua, hắn bị mỹ nhân Quan Thế Âm và trúng chân. Ái! Đường Sinh há to miệng. Tớ nói bạn Quan nghe này, cậu định đánh trả đũa tớ hả? Quan Thế Âm cũng không để tâm đến người trước mặt vì lúc đó người gửi xe trong bãi rất đông, cô chỉ cảm thấy cái bóng trước mặt rất quen, không ngờ lại là Đường Sinh. Vừa may ở đó còn chỗ trống nên cô định đẩy xe vào, kết quả là va vào hắn. Lúc này, nhìn thấy Đường Sinh, lại liếc thấy chiếc xe hắn vừa dựng, rõ ràng là xe đạp của Đường Cần mà. Ê, là nhị lớp trường à? Xin lỗi nha. Tớ cũng đâu có cố ý lại gửi xe hộ Đường Cần à. Lời nói cô hàm ý khác, ánh mắt lộ ra vẻ chế nhạo khiến cho Đường Sinh cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ừ, tớ nghèo không mua nổi chiếc xe đạp, ngồi xe của Đường Cần, nên mới gửi xe giúp cũng có sao. Tất nhiên là không đáng gì rồi, không cần giải thích đâu, tớ hiểu mà. Quan Thế Âm vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cái câu tớ hiểu làm cho Đường Sinh rất bực. Không thể phủ nhận Quan Thế Âm rất xinh. Đứng với Đường Cẩn cũng không kém cạnh gì, chỉ có điều cô làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng, xa cách. Dường như cô không quan tâm, để ý đến bất cứ sự việc nào, giống như đó là bản tính cao ngạo của cô vậy. Lần trước Đường Sinh đấu võ mồm thằng lớn, Quan Thế Âm cũng ra nhập hội, nhưng cuối cùng thì ai về nhà nấy. Từ hôm đó, trong đầu Quan Thế Âm đã có hình ảnh của Đường Sinh, mặc dù hình ảnh rất nhạt nhòa. Nhưng tính tình Quan Thế Âm cực kỳ cao ngạo, cô chưa bao giờ phục những đứa con trai bằng tuổi, câu nghĩ bọn con trai phẩm chất tốt hay không thì bên trong đều chứa đựng những cái xấu xa. Từ những cái nhìn vụng trộm hoa hậu giảng đường đó có thể nhận ra rõ cái bản chất đó của bọn họ. Nhưng Đường Sinh vì nhị đường yêu lên tiếng thì rất là đặc sắc, biện luôn khiến cho cả lũ bạn học không biết nói gì nữa. Quan Thế Âm trong lòng rất rõ hắn và Đường Cẩn đã sớm yêu rồi. Hai ngày qua Đường Sinh trốn học, cô đã quan sát Đường Cẩn, cô ta như người mất hồn, có khi còn ngẩn ngơ. Hỏi, cô ta còn mạnh miệng không nhận chứ thực ra mọi chuyện đều rõ mồn một rồi. Trong trí nhớ của Đường Sinh, giữa Quan Thế Âm với hắn có một số khúc mắc, nhưng những đứa con gái cá tính mạnh mẽ, lạnh như băng thế thì cả đời này chắc sẽ không hòa hợp được, sợ cũng chẳng có cơ hội. Huống hồ còn có Đường Cẩn luôn ngự trị trong tim hắn thì bao nhiêu mỹ nhân như chị em Ninh Hân, Ninh Manh, La Sắc Sắc, Mai Trước, Quan Thế Âm, Bản Tử Hà đều biến thành phụ du hết. Theo bản chất tiềm tàng trong xương cốt mà nói, bỏ qua những mỹ nhân mà hắn ngưỡng mộ thì át hẳn sẽ đau lòng lắm. Lúc này, nhìn Quan Thế Âm mà trong lòng không khỏi bùi ngùi. Hắn đứng một lúc mà quên nói, chỉ ngây ra nhìn cô. Quan Thế Âm thì tâm trạng không phức tạp như hắn. Trông thấy ánh mắt sáng rực của hắn đang nhìn mình, cô có chút mất cân bằng, định lên tiếng chào hắn thì hắn đã to gan nắm lấy cánh tay cô kéo một cái. Quan Thế Âm kêu lên một tiếng rồi ngã về phía hắn. Cô chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì thì bị xe của người ta từ phía sau không kịp thắng đụng vào. Một tiếng rầm vang lên, xe của Quan Thế Âm đổ xuống. Gã con trai đụng xe nhỏ hơn Đường Sinh khoảng mấy tuổi, mặt hầm hầm, không thèm xuống xe, chỉ chống một chân xuống đất, bực tức nhìn Đường Sinh. Tôi không cần biết anh là ai, nhưng, anh tránh Quan Thế Âm ra một chút. Ái chà, là sứ giả bảo hộ của bạn quan sao? Quan Mỹ Nhân mới chuyển đến trường này được mấy hôm mà xem ra người theo đuổi cũng nhiều ghê. Không sai, cậu con trai này trong ký ức của Đường Sinh cũng có ấn tượng nào đó. Thời đó, Đường Sinh hoành hành khắp trường cấp 3 Giang Lăng, không kể là giáo viên hay học sinh, chỉ cần hắn thấy vừa mắt là y như rằng sẽ trêu chọc người ta. Còn tên tiểu tử này chẳng qua cũng chỉ là kẻ đồng loa dưới nắm đấm của hắn thôi. Hắn cùng với Quan Thế Âm chuyển vào trường cấp 3 Giang Lăng, là con nhà giàu, tên Trương Tiêu. Hắn ngày trước là bạn học của Quan Thế Âm. Tên này cũng khá hư hỏng, ban đầu không phục Đường Sinh, sau này bị đánh gục mới bỏ ý định theo đuổi Quan Thế Âm. Để lấy lòng Nhị Thế Tổ, hắn còn giúp bày mưu tính kế, thiếu chút nữa thì đích thân cống nạp Quan Thế Âm cho Nhị Thế Tổ, chỉ đáng tiếc trị quan cao mưu hơn một bậc, chẳng những làm cho Nhị Thế Tổ không thực hiện được mà còn hung hăng dọn cho hắn một trận. Tất cả những kỷ niệm đó chợt thoáng qua trong đầu. Đường Sinh buông tay Quan Thế Âm ra, rồi bỗng nhiên nhấc chân lên đá mạnh vào xe Trương Tiêu khiến một chân hắn đứng không vững, ối một tiếng rồi ngã lăn ra đất, chân thì bị xe đàn lên. Tôi ối trời! Đường Sinh không có chút cảm tình nào với thằng nhóc này, cái tiểu thối tha chỉ coi phụ nữ như quần áo này cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu nắm đấm mà thôi. Bút, Đường Sinh thưởng cho y một quả đấm làm ý chảy máu mũi, choáng đầu. Đường Sinh nhướng mày lên. Muốn gây sự hả? Hai chúng ta xem ai mới là người nên tránh Quan Thế Âm ra thì chắc trong đầu mày rõ rồi. Anh mày là Đường Sinh, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng đợi chú mày, một chọi một hay cả bọn cho mày chọn. Nếu anh mà thua mày thì sau này sẽ biến khỏi trường này một cách sạch sẽ. Cảnh tượng này làm cho Quan Thế Âm đang đứng cạnh đó phải giật mình, cả những học sinh xung quanh đang gửi xe cũng không khỏi ngạc nhiên. Trương Tiêu bị đánh cho sưng nửa mặt, răng long ra, mặt giận dữ nhìn Đường Sinh nhưng không dám mở miệng nữa. Hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt. Tên này đúng là châu bò, mình đâu nghĩ hắn tự nhiên ra tay thế chứ. Lại còn mạnh tay nữa. Đúng là châu bò. Đường Sinh vốn không muốn ra tay ở trường, nhưng dạng vô lại chỉ đến trường để tán tỉnh hoa khôi của trường như gã Trương Tiêu này thì không dùng thủ đoạn bạo lực mà thu phục thì không được. Nếu chỉ giảng đạo đức với hắn thì hắn lập tức cho mình là đồ nhát gan, chả mấy chốc mà nó ngồi ỉa lên đầu mình. Một tốp học sinh đang bàn tán xung quanh. Đường Sinh lôi xe đạp của Quan Thế Âm lên, phủi đất bám bên trên rồi dựng xe cẩn thận, xong đâu đấy. Hắn ngồi xuống lắp lại dây xích bị tụt do va chạm lúc nãy, tất cả chỉ mất chừng 2 phút. Quan Thế Âm ngơ ngác đứng nhìn, hoàn toàn quên mất việc nói hay làm gì. Trương Tiêu nửa nằm nửa ngồi dưới đất, giả vờ đau không dám ngồi dậy. Hắn sợ còn bị ăn đòn nên dù mặt vẫn tỏ vẻ hậm hực nhưng trong bụng không dám. Đường Sinh sửa xong dây xích, đứng lên phủi phủi tay. Được rồi, tay nghề của mình cũng không đến nỗi nào, đảm bảo cậu vẫn đi tốt. Nói xong hắn nhìn xuống Trương Tiêu đang dưới đất. Đừng giả chết, biến nhanh đi. Có bao nhiêu tay chân cứ gọi đến, anh mày tiếp đãi tới nơi tới chốn. Đường Nhị lớp trưởng cứ nên ngang vậy mà đi. Cảnh tượng ở nhà xe đã nhanh chóng được truyền đi sau giờ tự học. Quan Thế Âm không nói gì cả, nhưng việc này đã được truyền thành cái tin xấu đường bảo vệ quan, cả đường Cẩn cũng nghe nói. Tan tiết học, Chu Tiểu Thường lê mông béo trườn lên trước chỗ ngồi của đường Cẩn nói nhỏ. Thật đấy, chị Cẩn, mấy bạn em nhìn thấy lúc tên tiểu tử kia va chạm với xe của Quan Thế Âm thì Đường Sinh cũng đang ở đó liền ra tay đánh cho thằng tiểu tử kia. Lúc đó đã hết giờ tự học để ăn sáng, Đường Sinh đi ra nhà vệ sinh, không ở trong lớp. Trong lớp không đông lắm, chỉ rải rác mười mấy người. Đường Cẩn nghe Chu Tiểu Thường nói xong liền chớp chớp mắt. Thì cứ coi đường bảo vệ quan đi, vậy thì liên quan gì đến tớ? Không có sao. Tiểu Thường cười khan. Đường Cẩn lườm cô một cái. Bên ngoài giả vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại âm ỉ cảm giác chua chát. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phu Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 70, lớp phó ngủ gật trong lớp. Nguồn, mê chuyện. Giờ lên lớp, Đường Sinh bắt đầu ngủ gật. Tối qua hắn có viết bảng kế hoạch và ý kiến về vận chủ công ty để đưa cho La Sắc Sắc, cũng có thể nói đó là phương châm tổng thể. Công ty tạm thời mới chỉ mang tính chất bao gia, muốn phát triển thì tất phải có quá trình. Hắn viết mãi tới gần 3 giờ sáng mới đi ngủ, chưa tới 7 giờ đã bị Đường Cẩn gõ cửa đánh thức, ngủ được có 3 tiếng rưỡi. Nhưng sức khỏe Đường Sinh tốt nên ngoài việc mắt có hơi đỏ ra, trạng thái tinh thần vẫn còn rất tốt. Chẳng qua hắn không muốn nghe giáo viên giảng nên mới ngủ gật. Cũng may là tiết này của Mai Trước nên ngay từ đầu cô đã vờ không nhìn thấy lớp phó đang mệt mỏi. Mai Trước giảng mười mấy phút rồi cho học sinh tự xem sách. Cô bước xuống bục giảng, đi thẳng tới chỗ Đường Sinh. Không ít học sinh trong lớp ngoái lại nhìn, Ninh Manh, Bàn Tử Hà, Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc tất thể đều quay đầu lại nhìn. Bọn họ đã sớm phát hiện ra lớp phó ngủ gật. Đường Cẩn cũng quay lại nhìn một lượt, lo lắng nghĩ. Đồ con heo, sao chưa gì đã ngủ rồi. Chu Tiểu Thường thấy cô Mai bước xuống, định chọc cho Đường Sinh dậy nhưng bị Mai trước trận mắt nhìn nên không dám động đậy nữa. Tiểu Chu mặc dù học hành không tồi, đầu óc tốt, chỉ có điều đôi khi hay gây sức ép cho người khác vì nói linh tinh, xiên xẹo, nhưng nói chung, vẫn giữ được chuẩn mực. Ai ra, dậy đi nào, chưa rồi. Mai trước tiến lại rồi lay lay Đường Sinh lúc đó đang khoanh hai tay lên bàn, gác đầu lên ngủ một cách ngon lành. Tiếng ấy vang lên đều đều, không ít học sinh đều không nhịn được cười, Mai trước cũng dở khóc dở cười. Đây chính là nhị lớp trưởng do mình lựa chọn sao? Có mất mặt không cơ chứ? Mới khai giảng có mấy ngày đã trốn học, khó khăn lắm mới đến lớp mà còn ôm đầu ngủ, lớp chuyên này nuôi phải lận rồi. Dậy, dậy, ăn cơm dậy được rồi đấy. Mai trước cũng nhẫn mại đùa hắn, cảm động vì tên ngốc tối hôm trước đã giúp cô dọa cho Sử Nghĩa sướng một trận. Đường Sinh không thèm mở mắt, ngoác ngoác miệng rồi quay đầu nhìn sang Chu Tiểu Thường bên cạnh rồi ngủ tiếp. Càng có thêm nhiều học sinh cười rộ lên. Đường Cẩn và Quan Thế Âm ngồi trên hàng đầu cùng ngoái đầu xuống nhìn tình hình. Ninh Manh thì cau mày nghĩ bụng. Thằng cha này đúng là hết chỗ nói, giờ của cô Mai mà cũng dám ngủ. Học sinh gì đây không biết. Còn là nhị lớp trưởng nữa chứ. Viên Phi Dương ngồi ngay cạnh Ninh Manh lúc đó đang cười thầm, nháy mắt ra hiệu với ông Triệu Quốc đang ngồi phía đó. Ninh Manh quay đầu lại rồi nhìn về phía Đường Cẩn, quả nhiên là vẻ mặt của học sinh xuất sắc nhất lớp đang rất là lo lắng. Chu Tiểu Thường cũng thấy không yên, đưa tay đẩy vai Đường Sinh. Đường Sinh dậy mau, cô giáo tới rồi kìa. Ái, tới rồi á. Sao không để tớ ngủ? Đường Sinh mơ hồ phản ứng lại được một câu, hắn đang nằm mơ, trong mơ thấy hắn và Đường Cẩn đang đi bơi, Đường Cẩn mặc đồ bơi khiến hắn rất kích động, cái dáng người ấy, da thịt kia, làn da trắng như tuyết kia. Đỗng nhiên hắn thấy hai mình đau điếng khiến cho giấc ngủ và cơn mơ tan biến đi đâu. Ai ra, làm gì đấy? Sao lại xoắn thai mình thế này? Đường Sinh né mạnh người, tránh cho thai khỏi bị xoắn. Hắn trừng mắt nhìn Chu Tiểu Thường rồi cho hắn một gõ. Lúc này cả lớp đều cười nghiêng ngả, Đường Sinh mới phản ứng lại. Ôi, giấc mơ tình cảm đã làm cho hắn phải mơ về nhà rồi. Đường Sinh, thớ sao dám xoắn thai cậu? Chu Tiểu Thường chột dạ nhìn hắn miết miệng. Đường Sinh quay ngay đầu lại, là cô Mai, sắc mặt có vẻ rất rắn. Cô Mai, em muốn giải thích một chút. Đi, đi ra ngoài mà giải thích, đừng quấy rầy những bạn khác đang học. Có nhị lớp trưởng nào như em không hả? Giọng của Mai trước trở nên lạnh lùng. Họ, học sinh trong lớp đều nhìn ngây người ra. Các học sinh nam liếm môi, được cô giáo sách thai ư, còn gì hạnh phúc bằng, ngưỡng mộ quá. Đường Sinh đứng dậy, cười gượng vài tiếng, đành đi cùng với Mai trước thôi. Đường Cẩn trợn mắt, lấy tay che mặt lại không dám nhìn Đường nhị lớp trưởng thê thảm như vậy. Vương Triệu Quân, Viên Phi Dương, Chu Vĩnh Húc đông kêu lên. Loại người này mà làm lớp trưởng được ư? Đùa kiểu gì không biết. Đúng thế, đúng là bại hoại. Giờ lên lớp nói chuyện riêng đã không thèm bàn rồi, lại còn ngang nhiên ngủ nữa chứ. Thật quá đáng. Cô Mai, đuổi nó sang lớp khác đi ạ, bọn em không thích chung một lớp với rác rưởi. Nghe những lời bàn luận này, Mai trước chợt hối hận về thái độ của mình đối với Đường Sinh, lại gây ra rắc rối mới cho nó rồi. Nhưng ban nãy đúng là bực mình thật. Gần ra khỏi lớp, cô quay lại nhìn Đường Cẩn, thấy cô bé mắt như đang ngấn nước. Nhìn cảnh này, Mai trước không khỏi có chút đau lòng. Mình đã làm gì ư? Nhưng giờ đâm lao thì phải theo lao. Ai? Cửa lớp khép lại, tiếng bàn tán trong lớp đống rộn lên. Đường Cẩn túi đầu im lặng. Cậu sao thế, Đường Cẩn? Quan Thế Âm nhìn thấy rõ nước mắt đang nghẹn ngào trong mắt Đường Cẩn. Không, không có gì. Cậu không thích hắn thật đó chứ? Quan Thế Âm hỏi nhỏ. Nhưng những lời này khác gì tiếng sấm, làm Đường Cẩn giật mình, cô huých khuỵu tay sang Quan Thế Âm một cái. Nói bậy bạ gì đấy? Rời, còn giấu tớ nữa, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Hắn nghỉ học mà xem bộ dạng cậu như là mất hồn đấy. Hôm nay thì lại như người khác, mặt mày hoan hỉ. Giờ nhị lớp trưởng bị cô giáo đuổi ra ngoài, thấy cậu sắp rơi nước mắt rồi kìa, còn không chịu nhận đi. Đường Cẩn đến cổ cũng đỏ ửng lên, đưa tay tóm chặt bàn cổ tay Quan Thế Âm rồi nói. Xin cậu đừng nói linh tinh, cậu Quan. Mấy ngày nay quan hệ giữa hai người rất tốt. Thỉnh thoảng nói mấy chuyện bí mật trong lòng thiếu nữ, chủ yếu là do hai người họ cũng biết lắng nghe. Quan Thế Âm che miệng nói nhỏ. Ninh Manh cứ nhìn cậu mãi, chắc nó ghen dữ lắm đó. Đường Cẩn liếc mắt về phía Ninh Manh, thấy cô ta đang nhìn chân chân về phía cửa lớp như đang có suy nghĩ gì. Cô ta cũng đang quan tâm tới Đường Sinh sao. Nghĩ tới đây, Đường Cẩn không khỏi chạnh lòng. Nói thật, ở sâu hơn trong lòng, cô cảm thấy có chút tự ti. Đường Sinh vốn là con nhà có thế lực, đi với mình là con nhà nghèo liệu có kết quả gì hay không? Bố mẹ cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Hiện tại cậu ta đang tốt với mình, nộ nhỡ người nhà gây áp lực thì cậu ta có. Nghĩ tới đây, lòng Đường Cẩn như nghẹn lại, nhưng sau cô định thần lại, mới lớp 11 chưa gì đã lo mấy chuyện này. Có xấu hổ không chứ? Trời ạ, mình đúng là yêu đương sớm rồi ư. Tới tận hôm nay, Đường Cẩn không thể không thừa nhận rằng mình đã yêu sớm. Quan Thế Âm cũng không nói gì, chỉ quan sát thần sắc của Đường Cẩn, trong đầu cũng hiện ra khuôn mặt đó của Đường Sinh. Chuyện ở nhà gửi xe đá ngã Trương Tiêu, lại còn động viên gã nữa. Đường Sinh lúc đó thật dũng mãnh, thật đàn ông, lúc cậu ta hùng hổ tuyên bố với Trương Tiêu hai chúng ta xem ai mới là người nên tránh Quan Thế Âm ra thì chắc trong lòng mày rõ rồi, trong lòng mình chợt có cảm giác thật khó tả. Sau cùng hắn dựng xe dậy, rồi vẻ chăm chú khi ngồi xuống lắp xích cho mình xong còn nói tay nghề của mình cũng không đến nỗi nào lúc này như đang tái hiện lại trong đầu. Trong khi hai cô gái vừa mới chớm bước vào tình yêu đang ngồi trong lớp, mỗi cô với một dòng suy nghĩ riêng thì Đường thiếu gia của chúng ta thì lại đang trêu chọc cô giáo Mai. Ngoài hành lang rất tiếng nắng. Vừa bước ra ngoài, gương mặt xinh xắn của Mai trước đông ngừng đỏ lên, cũng không hiểu vì sao nữa. Bị cô giáo Mai véo thai cảm giác thật tuyệt, cô véo thêm lần nữa đi ạ. Đường Sinh cười ha hả. Cái đồ hư hỏng này. Mai trước có phần chột dạ, ngó nghiêng xung quanh rồi nhịn không được mắng hắn. Em nói đi, đến bao giờ mới dừng lại đây? Sao còn dừng lại được ạ? Để em vào kiểm tra đã. Hai chúng ta bây giờ có mối quan tâm không giống nhau nữa rồi. Cái anh bạn trai chuẩn của cô đã bị em làm cho khiếp mà bỏ đi rồi, cô còn tiếc gì mà không đuổi em sang lớp khác. Được rồi, nhờ tài ăn nói của em, làm một cuộc kiểm tra rất đơn giản mà. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 71, thật vô liêm sỉ. Nguồn, mê chuyện. Mai trước vừa giận vừa không làm gì được y, nhưng nghĩ tới sự ghê tởm của Sử Nghĩa Xương tối hôm qua cũng đủ khiến cô cảm thấy dễ chỉ ưu gì. Thứ khiến cô cảm thấy không thoải mái nhất là cái miệng lưỡi của tên nhà giàu mới nổi họ Sử đó, thật không có chút gì gọi là khiêm tốn, làm như sợ người khác không biết ý vừa mở công ty vậy. Đường Đường là con trai của một bí thư huyện ủy mà ý lại không có chút gì gọi là thu mình, không hề có chút khiêm tốn nào, ngược lại đi tới đâu cũng khoe khoang, thật khiến người ta thấy buồn nôn. So với Đường Sinh thì tuy hắn chỉ là một thanh niên, nhưng trong mắt của Mai Trức thì tên hư hỏng Đường Sinh lại được lòng cô hơn. Lúc này khi nghe Đường Sinh nói quan hệ của chúng ta thật không giống lúc trước rồi thì mặt cô liền đỏ lên, Mai trước lung túng nhìn xung quanh hai bên hành lang sợ người khác nghe thấy. Lại còn khoác lác sao? Không nghe thấy tiếng hoan hô của mấy đứa bạn học sao? Thật làm mất mặt tôi. Bọn họ thì hoan hô gì chứ? Em xem như họ không cẩn thận nhả ra một luồng khí hư thôi. Cách nói lịch sởn của Đường Sinh thật ra chính là nói mấy người đó đang xì hơi, Mai trước dở khóc dở cười. Ôi! Cậu đứng đắn một chút được không? Bây giờ là cô giáo đang dạy dỗ học trò đó. Mai trước phát hiện ra mình rất khó nghiêm nghị trước mặt hắn. Tất nhiên rồi, cho dù tôi gan lớn bằng trời cũng đâu dám dạy lại cô đâu. Mai trước tức giận giơ bàn tay trắng muốt lên nhưng cuối cùng đảo được hai cái đã buông xuống. Sao mình có cảm giác mình và hắn đang tán tỉnh nhau vậy nhỉ? Thật là đây gọi là gì chứ? Lúc ở một mình cùng với hắn, mình không cách nào làm ra vẻ nghiêm túc của một cô giáo được. Mấu chốt chính là tên hư hỏng này hắn vốn không xem cô như một cô giáo. Tức chết được. Cậu nhìn lại mình thử xem thì không được, trên lớp lại gây mất trực tự giờ học, thường xuyên trốn học, bây giờ lại ngủ gật, tôi thật xấu hổ thay cho cậu đó. Dạ đúng, chị trước. Phải kêu là cô giáo. Mai trước trợn hai mắt lên, to gan thật, dám ở đây kêu tôi là chị trước sao? Ở cô giáo chị trước. Mai trước hai vai sụp xuống, hai mặt ngược lên. Tôi xin cậu đó, đây là trường học mà. Giữ chút thể diện cho tôi đi, được không? Được. Nhưng tối nay em muốn mời cô ăn cơm. Mai trước thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, giơ tay ra nắm tóc của hắn. Ăn cái đầu cậu vào đây kiểm tra cho tôi. Không thể chần chừ thêm nữa, không thì tên nhóc này sẽ lại làm biếng hết mức, đây mà gọi là dạy học sinh sao. Rõ ràng là đang trêu chọc cô giáo mà. Vừa dứt lời, Mai trước liền đẩy cửa phòng học, nháy mắt với hắn bảo hắn vào trước. Đường Sinh run sợ một chút, đồng thời trong phòng học lúc này cũng đang thảo luận hết sức sôi nổi. Mọi người thấy Mai trước đứng trước cửa phòng học trừng mắt nhìn Đường Sinh với vẻ mặt nghiêm nghị, còn thiên tài diễn kịch Đường Sinh lại mang vẻ mặt đáng thương có phần hối lỗi đi vào, biểu hiện đó y như rằng số tiền 2 đồng tôi thiếu các bạn lại không thể trả nổi nữa rồi. Mai trước đi vào theo thở nhẹ một tiếng. Vừa nãy tôi mới tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn Đường Sinh lại ngủ gục trong giờ học xem như là có thể bỏ qua vậy, còn cụ thể thế nào thì tôi không cần phải giải thích rõ cho các bạn, nhưng bản thân là một lớp phó mà lại phạm phải kỷ luật. Để bạn ấy kiểm điểm trước mọi người vậy. Chị Mai quả là hiểu chuyện thật, đưa ra một lý do mơ hồ như vậy để đánh lừa mọi người. Cứ xem như là có thể bỏ qua. cụ thể thế nào thì lại không giải thích rõ với mọi người. Bên trong rốt cuộc đã che giấu cái gì? Các học sinh bắt đầu đoán giả đoán non nhưng không hề nghi ngờ cô Mai. Đường Sinh thầm khen chị trước thông minh, rất khéo léo đưa họ vào một cái hố để họ không tìm được đường về. Tiếp theo phải dựa vào bản thân thôi, nghĩ tới đây, hắn bước lên trên bục giảng, mồ hôi túa ra lần thứ ba lên bục giảng để giảng bài. Lúc Đường Sinh đứng trên bục giảng, các bạn học ngồi dưới bất giác nghĩ tới Đường Sinh đã từng hai lần phát huy trên bục giảng nên tất cả đều im lặng. Lại là tay vịn vào mép bàn, lại là một nét mặt rất trang nghiêm, nhìn kỹ mọi người lần nữa rồi lại thể hiện dáng vẻ tôi là người mang lại tiếng cười. Khu khu. Theo sau hai tiếng ho nhẹ là vẻ mặt buồn bã của hắn, trầm giọng nói. Tôi biết các bạn có cái nhìn không tốt về tôi nhưng tôi vẫn không giải thích nữa, chỉ cần cô Mai hiểu rằng tôi trong sạch là đủ rồi. Ở đây, tôi xin lỗi các bạn, do tối hôm qua tôi ngủ không đủ giấc nên mới dẫn đến việc tôi ngất xỉu trong giờ học. Hả? Ngất xỉu? Cậu rõ ràng là ngủ gật mà. Sao lại có thể vô liêm sỉ tới vậy? Lại còn nói là ngất xỉu sao? Mai trước không thể nghe tiếp nữa, chán hơi xoay đi chỗ khác. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này có phải là da mặt dày không vậy? Đường Cẩn cúi đầu, muốn cười nhưng lại không thể cười, đành nín tinh vậy, ngay cả Quan Thế Âm cũng phải trợn tròn mắt. Đột nhiên Viên Phi Dương đứng lên. Thưa cô, lớp phó làm như vậy chúng em không phục, không thể lừa gạt người khác như thế. Đúng vậy, cô Mai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Để hắn nói ra đi, ai biết được hắn không phải là kẻ nói dối chứ? Đúng, đúng vậy, phải để hắn giải thích, đúng là lừa gạt người khác quá mà. Mấy tên nhóc bô bô cái miệng bắt đầu công kích, Mai trước cũng hết cách, chỉ đành nhìn Đường Sinh nói. Vậy thì em nói đi. Thật ra kêu hắn nói cái quái gì đây? Cậu cứ nào ai nói đi, nói hay nói khỏ thật có thể qua mặt mọi người, nói mà không tốt thì ngay cả giáo viên tôi đây cũng phải mất mặt theo cậu, ai? Được thôi. Đường Sinh gật đầu. Vậy thì tôi sẽ nói việc xảy ra vào ngày hôm qua, thật ra cũng không có gì lớn cả. Chỉ là cứu giúp một người con gái muốn nhảy xuống sông tự tử vì phải chịu nhiều áp lực tình yêu thôi. Ừm, tốn rất nhiều công sức làm tôi cũng bị cảm luôn cứu người, đi bệnh viện dọc đường lại phải giảng đạo cho cô ta, nghe cô ta than thở khóc lóc, nghe một mạch tới 2 tiếng đồng hồ luôn. Đây là bi kịch xuất phát từ sự ép duyên của cha mẹ, tình hình đại khái là vậy, nghe nói còn đòi tặng tôi thứ gì đó nữa, tôi nói với họ tôi là học sinh trung học. Đúng là ngụy biện mà, dù sao thì cô Mai cũng không nói gì. Đường Sinh càng nói càng hăng, Đường Cẩn ở phía dưới chỉ biết che miệng gục đầu xuống dưới gầm bàn cười. Mai trước cũng gần như nhịn không nổi nữa rồi, nói thêm nữa chắc cô cũng gục ngã theo thôi, cô vẫy vây tay nói. Được rồi, xuống dưới đi. Đường Sinh cúi đầu chào, nhanh chóng chuồn xuống phía dưới, khi tới chỗ ngồi thứ tư, hắn nháy mắt với Quan Thế Âm đang trừng mắt nhìn hắn. Quan Thế Âm không nói gì lảng tránh ánh mắt của hắn, Đường Cẩn cũng không dám nhìn hắn, trong lòng cô thầm hân hoan, cậu ta cử quá, lại qua ải nữa rồi. Tiếp tục học. Chu Tiểu Thường lại nói nhỏ với Đường Sinh. Anh Sinh, thằng Trương Tiêu mà anh đánh lúc nãy cũng có chút ra thế đó. Vậy sao? Đại ca mày không sợ nhất chính là những kẻ có ra thế, tao sao có thể hiếp đáp những người có hoàn cảnh khó khăn được chứ? Đúng vậy, anh Sinh, em chính là phục điểm này của anh, rất cử, sau này em sẽ theo anh. Ừm, đại ca này nhất định sẽ thu nhận mày. Tan học mày đi thăm dò tình hình chút xíu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Sau khi tan học, Mai trước gọi Đường Cẩn, cũng không biết họ nói những gì, nhưng không ít bạn học đều nhận ra cô Mai rất thân với Đường Cẩn, điều này khiến cho Ninh Manh phải thầm đố kỵ, cô ta là lớp trưởng, cô chủ nhiệm lẽ ra phải hỏi chuyện lớp trưởng chứ. Viên Phi Dương nãy giờ không hề rời chỗ ngồi, liền nói với Ninh Manh. Lớp trưởng, tôi nghĩ chúng ta nên nêu ý kiến với cô. Ninh Manh có chút không thích tên họ Viên này, ngoài mặt thì làm như ngay thẳng lắm nhưng dạ tâm lại rất lớn. Cậu cũng là một trong những cán bộ trong lớp. Muốn nêu ý kiến thì cứ nêu, tôi không cản trở cậu đâu. Nói rồi, Ninh Manh vẫy tay với Bản Tử Hà rồi đi ra ngoài, cô ta và Bản Tử Hà đi sát nhau còn Đường Cẩn và Quan Thế Âm cũng đi sát với nhau. Bốn đọa họa của lớp cứ thế chia thành mối quan hệ Ninh Bản Quan Đường, bề ngoài bốn người nói cười với nhau nhưng thực ra trong lòng họ đều âm thầm so sánh nhau. Con Đường Sinh thì sao? Tan học cũng không đi đâu cả, nằm dài trên bàn ngủ bù cho giấc ngủ chưa đã quả hắn tiếp tục mơ giấc mơ đẹp. Cực phẩm Thái Tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 72, Cẩn Cẩn và Quan Quan. Nguồn, mê chuyện. Đường Cẩn và Quan Thế Âm vai kề vai nhau đi dạo nơi bóng mát trong hoa viên trường, thu đã đến, lá rụng khắp nơi trông có vẻ hữu quạng. Trước khi Đường Sinh xuất hiện, Đường Cẩn luôn trong trạng thái chuyên tâm học hành, nhưng từ sau khi hắn xuất hiện, một loạt các sự việc phát sinh, bóng dáng đó cứ thế khắc sâu vào lòng cô thiếu nữ, từ đó, cô lại càng thêm vướng bận tơ lòng. Bây giờ cũng vậy, tuy cô đang đi dạo cùng Quan Thế Âm nhưng tâm trí cô cứ như đang ở đâu đó, trong đầu không ngừng hiện ra gương mặt Đường Sinh. Chỉ khi học bài thì hình ảnh của hắn trong lòng cô mới có thể tạm thời lắng xuống, lúc đầu biết là hắn ngoan ngoãn nằm ở đó mà không phải gây ra chuyện gì nữa, chính là sự nhớ nhung đó, hình bóng của hắn đã chiếm lấy tâm trí cô. Cậu học sinh mà hắn đánh chính là người tới tìm bạn hả? Đường Cẩn hỏi Quan Thế Âm. Quan Thế Âm gật đầu. Ừ, tên nhà giàu đó, ở Giang Cao dựa vào quan hệ mới được chuyển tới đây, lúc trước học chung lớp với mình. Theo đuổi sát quá nhỉ? Sao lại đánh nhau được nhỉ? Tuy Đường Cẩn có nghe người ta nói bong nói gió nhưng cô vẫn muốn hỏi trực tiếp người trong cuộc, đồng thời cô cũng chú ý quan sát nét mặt của Quan Thế Âm, tên Đường Sinh chết tiệt đó luôn có duyên với con gái, xem tình hình này Quan Thế Âm cũng bị hắn ta hút hồn mất rồi. Quan Thế Âm quả nhiên mặt tường đỏ nói. Lúc đó Trương Tiêu lái xe đụng tôi từ phía sau nhưng tôi không biết là Đường Sinh đã kéo tôi ra xa, y thật ra không phải muốn đụng tôi mà là muốn đè xe lên người Đường Sinh, thế là Đường Sinh đánh y. Đường Cẩn thầm mắng, tên Trương Tiêu đó đúng là đáng đời lắm, tưởng là mình giỏi lắm sao. Muốn ra vai trước mặt Quan Thế Âm, rốt cuộc lại đụng nhầm tấm sắt, tên Đường Sinh hư hỏng đó đa mưu như vậy, ai đụng tới hắn xem như là tám đời xui xẻo. Đánh nhau dữ dội không? Lần này thì Đường Cẩn thật sự quan tâm, cứ cho chuyện này nhà trường không truy xét thì Trương Tiêu có hiền lành chịu để yên không? Chỉ là đá một đá rồi đấm một đấm, thế là Trương Tiêu nằm lăn lộn dưới đất không dậy nổi nữa. Khi nói tới đây, trong đôi mắt đẹp đó lộ ra một tia khinh thường, cô nhớ Trương Tiêu lúc trước rất hung dữ, y thường đi đánh đập hoặc gây sự với người khác, sao lần này lại hèn nhát yếu ớt thế kia? Quan quan à, tên Trương Tiêu này chuyển trường tới đây là để theo đuổi bạn, chắc là y có ý với bạn. Câu nói này của Đường Cẩn là muốn trả thù cô ta, để xem cô ta còn dám nói mình thích Đường Sinh nữa không. Tôi cũng sẽ có cách đối phó với cô, nếu là trước đây, Đường Cẩn sẽ không làm vậy, còn lần này cô làm vậy là có mục đích, thật ra là muốn nói với Quan Thế Âm, sau này còn lấy Đường Sinh ra để gán ghép với cô thì cô cũng sẽ lấy Trương Tiêu ra để gán ghép với cô ta, mình sẽ không để bạn ức hiếp nữa đâu. Quan Thế Âm trợn tròn mắt. Bạn đừng trêu chọc mình, bạn cứ lo cho Đường Sinh của bạn đi. Sao lại là Đường Sinh của mình? Đường Cẩn đỏ mặt, trừng mắt đấm nhẹ cô ta. Ôi, chẳng lẽ là của mình sao? Miệng lưỡi của Quan Thế Âm vẫn lợi hại hơn Đường Cẩn, Đường Cẩn không có tính cạnh tranh với người khác, cô đâu phải là đối thủ của cô ta chứ. Cô lại xấu hổ đấm nhẹ cô ta một cái, những đôi chân mày thanh tú trừng mắt nhìn cô ta, Quan Thế Âm không nhịn được cười phá lên. Được rồi, Quan Quan, mình nói không lại bạn, bạn đừng gán ghép mình với hắn nữa thì mình cũng sẽ không nhắc tới tên Trương Tiêu kia nữa, được chứ? Hán? Ai chứ? Mình làm sao biết bạn muốn nói tới ai chứ? Quan Thế Âm hài hước quan sát Đường Cẩn. Đường Cẩn đưa tay ra sau đấm vào hông cô ta. Còn dám chọc mình, có tin mình đánh nát mông bạn già không hả? Quan Thế Âm đưa tay vào túi quần sau che chắn, thân hình của cô cũng ngang ngửa với Đường Cẩn, dáng dấp của hai người đều thanh mảnh, họ đều mang một vẻ đẹp hút hồn, một vẻ đẹp thuần khiết hòa lẫn với thiên nhiên. Sự khác biệt duy nhất chính là, Đường Cẩn ví như tiên nữ trốn nhân gian còn Quan Thế Âm lại mang đến cho người khác một âm vị thoát tục. Ai, xin chào hai bạn. Đột nhiên phía sau họ xuất hiện một nam sinh khá cao giáo. Đường Cẩn và Quan Thế Âm đều ngẩn người ra, quay đầu lại nhìn, một chàng trai có vẻ ngoài khá bảnh bao, gan cũng lớn thật, hai người họ đều không quen biết ý vậy mà y dám qua đây chào hỏi sao. Đường Cẩn và Quan Thế Âm không ai nói lời nào, họ chỉ im lặng nhìn anh chàng đó, trong mắt đều lộ vẻ thắc mắc. Tôi tên Lưu Vân Tĩnh, học bên lớp A4, thành tích hơi kém, nếu không đã được vào lớp A1 rồi, thật tiếc quá. Đầu óc anh có vấn đề hả? Quan Thế Âm mặt đầy lạnh lùng tuôn ra một câu cũng hết sức vô tình. Cậu bạn họ Lưu dường như trong miệng đang bị nghẹn một hạt đào to tướng, ặc, cô bạn họ Quan nổi tiếng trong trường lại dữ dằn vậy sao? Cái đó tôi. Thần kinh hả? Anh có vào học lớp A1 hay không cũng đâu liên quan gì tới chúng tôi chứ? Đi thôi, Cẩn Cẩn, cứ mặc kệ anh ta. Nè, tôi. Anh muốn kết bạn với tôi. Phải không? Tôi nói anh biết, anh đừng có mơ. Quan Thế Âm trả lời một cách dứt khoát. Đột nhiên gần đó có vang lên tiếng cười của mấy tên nam sinh, cậu bạn họ Lưu đó mặt đỏ như gấc không biết trốn đâu cho đành. Quan Thế Âm và Đường Cẩn quay đầu đi mất tiêu. Nè, Quan Quan, đừng lạnh lùng vậy chứ. Mình quen làm như vậy rồi. Quan Thế Âm không biểu lộ chút cảm xúc nào. Mấy kẻ tự cho mình là giỏi như tên này thì đáng bị như vậy. Đường Cẩn che miệng cười, cô tự hỏi mình không được giữ dằn và hiểu chuyện đời như Quan Thế Âm, câu nghị cứ giữ khoảng cách là được rồi. Chị Cẩn. Đợi một chút. Đi tới hành lang trên lầu, Chu Tiểu Thường thở dốc chạy tới, Quan Thế Âm và Đường Cẩn đều quay nửa người lại nhìn y. Sao vậy? Đường Cẩn cũng quen với việc được y gọi là chị Cẩn rồi, không cho y kêu thì y cũng vẫn cứ kêu như vậy, cô cũng hết cách. Tên họ Trương bị anh Sinh đánh đó có thể là muốn tìm mấy tên lưu manh bên ngoài để trả thù anh Sinh. Trưa nay lúc tan học, đối phương khẳng định là sẽ chặn anh ấy ở trước cổng trường. Chị nói thử xem có nên nói cho anh ấy biết một tiếng để sớm tìm cách bỏ trốn không? Đơn xin phép gì đó, em nghĩ chắc không có tác dụng gì đâu. Đường Cẩn vừa nghe thấy thì gương mặt thanh tú của cô bỗng biến sắc, cô nhìn Quan Thế Âm đứng bên cạnh hỏi. Tên Trương Tiêu đó lưu manh tới vậy à? Dù sao cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, Đường Sinh không phải cũng ra tay đánh người sao? Cũng cá mẹ một lửa thôi. Quan Thế Âm cố ý phê bình Đường Sinh như vậy, vì cô sợ Đường Cẩn sẽ nhìn ra cái gì đó. Đương nhiên trong lòng của Đường Cẩn không hề nghĩ vậy, Đường Sinh đánh người là có lý do chứ. Hắn không hề tùy tiện đánh người, Chu Tiểu Thường cũng thuộc phe của Đường Sinh, nghe Quan Thế Âm nói vậy, ý cũng há hốc mồm. Còn Đường Sinh thì sao? Hắn vẫn vô tư ngủ, đợi sau khi Chu Tiểu Thường về lớp mới đánh thức hắn dậy. Anh Sinh! Sao rồi, có chuyện gì hả? Đường Sinh rủi rủi mắt, xoay hông mấy cái, thấy dường như bạn học đều vào lớp cả, chắc cũng sắp vào học rồi. Nghe ngóng kỹ rồi, bạn học của tên Trương Tiêu đó nói ý không lên lớp. Về lớp một lần rồi cùng với mấy đứa bạn học nói gì đó rồi gửi đơn xin phép, em đoán là y tìm mấy tên lưu manh bên ngoài rồi, trưa nay muốn chặn đánh anh trước cổng trường, làm sao đây? Hay là bây giờ anh chạy trốn trước đi? Mày chắc chắn chứ? Đường Sinh lười biếng hỏi, thật ra hắn cũng chẳng quan tâm mấy trò này của tên đó. Cơ bản là y sẽ hành động vậy đó, muốn ở trước cổng trường để lấy lại uy phong đó mà, vậy người khác mới biết y lợi hại thế nào chứ? Đường Sinh bĩu môi, cười ha hả nói. Ồ! Vậy xem ra tao phải khéo léo chạy trốn rồi, nếu không sẽ không sống nổi đâu nhỉ. Anh Sinh à, dù sao em cũng nghe nói tên họ Trương này cũng chẳng phải người lương thiện gì, y có qua lại với mấy tên lưu manh bên ngoài đó. Đường Sinh không nói gì, hắn thật không muốn đánh nhau với mấy tên côn đồ đó nữa, mặc dù mình cũng không thua kém gì mấy tên đó, nhẫn nhịn một chút vậy, nổi loạn ở trường học cũng đủ rồi, so bì với tụi nó làm gì chứ. Đúng là chẳng có chút thú vị gì. Ôi! Tao thật sự cũng lười đối phó với bọn chúng, đại ca mày giả vờ đau bụng có được không? Nè, mày đi xin phép cô Mai dùm tao đi. Đường Sinh nháy mắt với Chu Tiểu Thường, trong mắt lộ vẻ chẳng là gì, hắn lại muốn trêu chọc cô Mai xinh đẹp nữa rồi. Chu Tiểu Thường đưa ngón tay cái ra nói. Đại ca, anh đúng là thông minh, hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt nhưng trốn được một lần có trốn được cả đời không? Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 73. Thật là thần kỳ. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh bất kể là một lần hay suốt đời, gặp chuyện lúc nào thì phải giải quyết ngay lúc đó, ai sợ ai chứ. Hắn đi về phía văn phòng của cô Mai, là muốn mượn cớ để trêu chọc cô giáo xinh đẹp này, bài có thể không học nhưng tình cảm của mình với cô Mai không thể không tiến triển thêm. Lúc hắn trốn ra ngoài thì phía sau vang lại tiếng gọi của Đường Cẩn, mỹ nhân Cẩn vẫn chạy đuổi theo sau. Cô cũng không có thời gian màng tới ánh mắt của mấy bạn học đang nhìn mình, cô kéo nhẹ tay áo của Đường Sinh. Hai người cứ thế đi ra lớp học. Trong lớp một số bạn bắt đầu bàn luận, Ninh Manh cũng thấy rõ rồi, Quan Thế Âm cũng lộ ra vẻ suy nghĩ. Ủa, sao em lại chạy theo anh? Đường Sinh không ngờ rằng cô ấy lại có tờ hờ hế cờ hờ ủ động lo lắng cho mình ngay tại lớp học như vậy. Đường Cẩn mặt đỏ ửng, liếc nhìn xung quanh, thấy bạn học lần lượt vào lớp đều nhìn cô với cùng một ánh mắt, cô càng thêm lúng túng. Anh đi làm cái gì vậy? Có phải Chu Tiểu Thường đã nói gì với anh? Đúng vậy. Nghe nói có tên khốn nào đó muốn giết anh làm sao có thể không chạy trốn trước được. Đường Sinh mỉm cười cho cô. Đường Cẩn liếc anh một cái, nhỏ tiếng nói. Sắp sửa vào học rồi, anh còn muốn đi đâu? Không phải lại tính chôn tiết chứ? Sao lại thế được? Anh đi tới chỗ cô Mai một chút, em đừng lo lắng, chỉ là mấy viên đá cản chân nhỏ nhặt, anh không chấp nhận đâu. Em chỉ sợ anh đánh người ta bị thương thôi, đừng có nổi điên lên đó. Cha Cẩn Cẩn quan tâm tới người khác quá nhỉ? Vậy chắc anh phải ghen lên quá. Đáng ghét, em mặc kệ anh luôn. Đường Cẩn biết anh ta đi tìm cô Mai là cô yên tâm rồi, thực ra cô cũng không lo lắng cho Đường Sinh lắm, cô chỉ sợ anh ta đánh người ta bị thương thôi, mấy vụ trước không biết anh ta đã đánh thương bao nhiêu người rồi, toàn là mấy tên vệ sĩ và mấy kẻ liều mạng, mấy tên tiểu lưu manh bên ngoài mà tên Trương Tiêu đưa tới làm sao là đối thủ của anh ấy được. Không phải là tự nộp mạng cho anh ấy sao? Đúng là lo lắng quá đi. Lúc này tiếng chuông thông báo vào học vang lên, Đường Cẩn liền chạy vào lớp, Vương Triệu Quân nhìn chằm chằm cô, đường dừng quay về chỗ ngồi. Nếu Vương Triệu Quân không ghen mới lạ, thực ra y ghen tới mức chỉ biết nghiến chặt răng. Nghĩ thử xem, trong lớp Đường Cẩn có thèm nói chuyện với đứa con trai nào đâu. Đương nhiên, Ngoài trừ thằng đầu heo Chu Tiểu Thường đó nhưng cô lại cứ để mắt tới tên lớp phó họ Đường đó, đừng nói chỉ ông Triệu Quân mới ghen ghét, ngay cả mấy tên Viên Phi Dương, Chu Ỉnh Húc cũng đều xem Đường Sinh như cái gai trong mắt. Còn Đường Sinh thì sao, hắn thật sự không để mắt tới bọn nhóc con này, mặc dù bản thân cũng là nhóc con. Hắn thừa lúc tiếng chuông vào học vang lên để trốn vào văn phòng của cô Mai, những thầy cô trong văn phòng, có người phải lên lớp, có người thì bận việc, nghe tiếng chuông này họ đều đi hết cả, Đường Sinh giả vờ ôm lấy bụng, làm bộ mặt nhăn nhó khó chịu như là chịu hết nổi rồi mới phải mò tới đây. Em sao vậy? Mai trước ngẩn người ra. Đường Sinh đi tới ngồi đối diện với cô giáo. Em không tin là cô Mai chưa được nghe về chuyện em đánh người. Mai trước đảo mắt, cắn môi nói. Tôi giả vờ không biết đấy, không được sao. Tôi chán việc phải dàn xếp chuyện của em rồi, toàn khiến người ta tức chết. Tôi em xin cô hãy giúp em đi mà, nếu chẳng may em bị chém ở những nơi đầu đường xó chợ thì cô không thấy thương đứa học sinh ưu tú này của cô sao. Dù sao văn phòng cũng không có người, Đường Sinh thật sự ngăn không nổi tật nói ngọt của mình, nếu Đường Cẩn ở đây thì mọi chuyện sẽ khác. Mặc dù đã tái sinh một lần, nhưng những thói hư tật xấu trong người của nghịch tử phá ra này vẫn không hề thay đổi, tuy nhiên đây cũng được xem là kiềm chế bản thân nhiều lắm rồi. Còn Mai trước thì sao, cô không cách nào quản được tên tiểu tử này, bản thân cô trước giờ cũng chưa hề đối xử với hắn như học sinh, hễ nghĩ tới những hành động của hắn và buổi tối hôm đó thì trong lòng cô có cảm giác xao xuyến kỳ lạ, lúc này cô trừng mắt nhìn hắn nói. Cứ giả vờ đi, giả vờ tiếp cho tôi xem thử. Thì, được rồi, không giả vờ nữa. Nói chuyện chính đi, em nghe nói cô có học môn kinh tế chính trị. Ừ, thì sao? Ủa bây giờ đang là giờ học mà, cậu lại trốn tiết sao? Không sao đâu, Chu Tiểu Thường sẽ giúp em đưa giấy xin phép mà ta bàn tiếp chuyện chính đi, em muốn cô kiêm thêm một chức vụ nữa. Mai trước ngẩn người. Kiêm chức? Giảng dạy sao? Tôi sẽ không đi đâu, đi cậu cút về lớp cho tôi. Về lớp gì chứ, em không phải đang báo cáo ý tưởng với cô chủ nhiệm sao? Kiêm trực qua một giáo viên có nhất thiết cứ phải là giảng dạy sao? Cô đừng nghĩ lung tung nữa, chị của tôi hơi lạ sắc sắc muốn mở công ty ở Giang Lăng và đang thiếu nhân tài. Đường Cẩn nói cô là thạc sĩ bên khoa kinh tế chính trị, cô rất giỏi, nếu phải chui vào đây để làm giáo viên bình thường không phải rất uổng phí sao, hay là cô đi làm kinh tế đi? Không đi, một đứa nhóc như em thì hiểu chuyện gì chứ? Suốt ngày chỉ biết làm phiền người khác. Đường Sinh nhún hai vai, thở dài nói. Cô xem thử như vậy được không, cô cứ kiêm luôn việc phân tích thị trường gì đó, vậy thì sẽ không làm lỡ việc giảng dạy ở trường của cô, còn về tiền lương thì nhất định sẽ được hậu hĩnh, em bảo đảm là sẽ cao gấp 3 lần tiền lương cô dạy học ở đây, thế nào? Mai trước cũng ngây mắt ra nhìn hắn. Cậu tính kéo tôi xuống nước sao? Nhưng tôi lại không thích kinh doanh. Em biết cô muốn làm viên chức nhà nước nhưng cô trước cả, số phận của công nhân viên chức rất hay đối mặt với các quy tắc ngầm, cô chuẩn bị tâm lý kỹ chưa? Mai trước đỏ mặt. Bên trong những công nhân viên chức là gì thì cô biết rất rõ. Không nói mấy chuyện này nữa, cậu tới đây là muốn xin nghỉ phép phải không? Nghỉ phép gì chứ, không tới mức đó đâu, em giả bệnh tới đây là muốn ngủ một giấc thôi, hôm qua chưa được ngủ đã. Đối với loại học trò này thì Mai trước cũng đành bỏ tay, cô lấy cuốn sách cầm trên tay giáng vào đầu Đường Sinh. Tôi thật nói không nổi em rồi. Gần trưa, Trương Tiêu ôm lấy nửa bên mặt, tức tôi đứng trước cổng trường, cùng đi với y còn có khoảng 5-6 tên thiếu niên với cái đầu nhuộm đủ màu. Họ chỉ là những tiểu lưu manh, so với hội thanh niên phố đông thì còn thua xa. Học sinh như dòng nước cứ thế tuôn ra ngoài, Trương Tiêu chỉ biết nhìn chằm chằm vào cổng trường, mỏi mắt tìm kẻ thù trong số những học sinh đi ra. Thấy đã gần 12 giờ rồi mà vẫn không thấy tên Đường Sinh đã đánh mình xuất hiện, trong lòng y đầy hoài nghi, à tên này chạy đâu rồi nhỉ? Lúc này, một tên mập chạy về phía y, rõ ràng là tên nhóc Chu Tiểu Thường. À bạn là Trương Tiêu. Tôi là bạn học của Đường Sinh. Cậu ta nói nếu bạn muốn tìm cậu ta thì đến sân bóng rổ. Chu Tiểu Thường nói xong liền quay trở lại trường, Trương Tiêu đang bận thương lượng gì đó với 5-6 tên đó, lại chờ thêm vài phút nữa, đám học sinh đã đi hết rồi, hai giám thị trước cổng trường thấy không có gì khả nghi cũng giả tán, lúc này Trương Tiêu mới dẫn 5-6 tên đó xông thẳng vào sân bóng rổ, tên họ Đường kia, hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại. Khi họ sắp vào tới sân bóng rổ thì thấy một trái bóng được ném vào rổ. Tốt lắm, quá chuẩn, một trái nữa đi. Đó chính là giọng của Chu Tiểu Thường, cậu ta ở dưới khung bóng rổ tiếp lấy bóng rồi ném trả lại cho Đường Sinh. Đường Sinh giả vờ không thấy tên Trương Tiêu và mấy người của y xông vào, hắn tiếp lấy bóng, vỗ hai lần rồi dùng chân đá, trái bóng bay thẳng vào rổ, thật quá thần kỳ, bóng rổ cũng có thể dùng chân đá vào sao. Đứng bên cạnh nhìn còn có hai người đẹp Đường Cẩn và Quan Thế Âm. Trương Tiêu chân tê cứng lại, ạc, không phải chứ. Mấy tên tóc nhuộm đầy màu cùng đi với y cũng trố mắt ra nhìn. Chu Tiểu Thường cười lớn nói. Đại ca, anh biết võ công hả? Thật là cừ quá đi, thêm trái nữa đi, nếu vào nữa thì em sẽ khao anh một chầu. Chu Tiểu Thường lại ném bóng vào tay Đường Sinh, lần này hắn không giơ tay ra nhận mà trực tiếp dùng chân bay lên đá, trái bóng xoay tròn một vòng rồi bay thẳng vào rổ, kỹ năng thần kỳ. Thật không nói quá chút nào, nghịch tử phá ra nguyện tờ nhỏ đã dùng chân đá bóng rổ cừ vậy đấy. Trương Tiêu Đông thấy chột dạ, chân tự dưng run lẩy bẩy, mấy tên cùng vào với ý cũng hết sức ngạc nhiên. Đại ca cẩn thận chút, em thấy tên này hình như cũng biết vài chiêu đó, cước pháp rất lợi hại thì phải. Một tên cô đồ nói với đồng đảng của y. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 74, đánh người một lần trả 200 tệ. Nguồn, mê chuyện. Đường Cẩn và Quan Thế Âm cũng thấy Trương Tiêu dẫn mấy tên lưu manh nhại nhép bên ngoài vào nên bất giác thấy hồi hộp. Thật ra Đường Sinh sớm đã nhìn thấy rồi, là hắn kêu Chu Tiểu Thường gọi họ vào mà. Hai cú chơi bóng băng chúng đã làm chấn động hiện trường, Trương Tiêu có chút lo lắng, liền đứng sau 5-6 tên đó để lấy thêm can đảm. Tên ra dáng đại ca có mái tóc vàng rực và bộ mặt lạnh có lẽ là người cầm đầu 5-6 tên đó, y quan sát Đường Sinh một lúc rồi háng giọng một tiếng, trong miệng đang nhai kẹo cao ưỡn ngực ra dáng trời là nhất thì tao sẽ là nhì. Thì, nhóc con, là mày đã đánh người anh em Trương Tiêu của tao hả? Tao là cựu nhị của kho càng nhỏ, mày nghe qua chưa? Kho càng nhỏ. Anh cầu. Đường Sinh làm ra vẻ sợ hãi, trong tay còn đang cầm trái bóng mà Chu Tiểu Thường ném qua, nói. Lâu không gặp, thì ra anh chính là cựu nhị của con sâu cầu vàng không ai sợ, thật là vinh dự. Chu Tiểu Thường, Đường Cẩn và Quan Thế Âm đều cười khúc khích. Trương Tiêu cũng lung túng nhìn anh cầu một cái, cựu nhị mặt biến sắc. Nhóc con, mày ngạo mạn quá nhỉ? Đúng vậy, anh nhị cầu, anh tiếp một trái của em chứ? Đường Sinh xoay xoay trái banh trên tay, cười ha hả. Hắn vốn rất coi thường mấy tên nhãi nhép đó, thấy dáng vẻ gầy nhom giống như chú khỉ thiếu ăn của họ, hắn cũng có chút không đành lòng ra tay. Đúng là quá quát, anh em cùng lên một lúc, đập cho nó một trận. Lời của cựu nhị vừa dứt thì trái bóng liền bay qua nhanh như tia chớp. Binh một tiếng rội ngay mặt y không có cơ hội né tránh, sau tiếng kêu thảm thiết thì trái bóng cũng quay trở lại dưới chân Đường Sinh. Cựu nhị thần chí có chút choáng váng, máu mũi cứ thế chảy ra liên hồi, y cảm thấy trời đất tối sầm, đất trời xoay chuyển. Đường Sinh cứ thế xử lý hết mấy tên côn đồ này, Đường Sinh ngước khuôn mặt tuấn tú lên, chân đạp lên trái banh liếc họ một cái, cười một cách lạnh lùng. Còn ai muốn tiếp bóng của tôi không? Mày, hay là mày? Hắn chỉ từng tên một. Mấy tên khác cũng không dám xông lên, thấy cựu nhị bị trái bóng đập tới bán sống bán chết thì không ai dám lên nữa, tên nhóc này quả thật lợi hại. Trương Tiêu vội vàng ngồi xuống đỡ cựu nhị đứng lên. Nè, anh cựu thế nào rồi? Nè, tỉnh dậy đi. Đường Cẩn nhíu đôi mày thanh tú lại, cô nắm chặt tay Quan Thế Âm, nhìn thấy cảnh máu me họ có chút hoảng sợ. Chu Tiểu Thường lại đi tới cạnh Đường Sinh cười ha hả. Anh Sinh quả là rất cử, dùng một trái bóng để quyết định thế trận. Trương Tiêu biết sĩ diện hôm nay sẽ không lấy lại được, thấy ánh mắt của Đường Sinh ý lại càng khiếp sợ hơn, ý cũng không dám nhìn Quan Thế Âm, tìm đến tận nơi để lấy lại sĩ diện, kết quả là tên cựu nhị lại bị đánh tơi tả chỉ bằng một trái bóng, mấy đàn em của hắn cũng không ai dám xông lên nữa. Trương Tiêu. Tao biết mày không phục, tới đây hai ta sẽ thi đấu bóng rổ, nếu kỹ thuật bóng rổ của mày giỏi hơn tao thì sau này chúng ta sẽ không ai nợ ai. Ba tên đàn em đỡ cựu nhị ngồi dậy, lúc này y cũng trở lại bình thường rồi, một tên nhóc móc ra một chiếc khăn bẩn lau máu mũi cho y, cựu nhị lắc lắc đầu, chắc là ý thức của y còn chưa hoàn toàn hồi phục, chấn tỉnh rồi trợn to mắt nhìn về phía Đường Sinh. Trương Tiêu bắt đầu sợ hãi, cười gượng buông lỏng cánh tay của cựu nhị. Không, tao không đấu, mày giỏi lắm, tao nhận thua. Đường Sinh cười ha hả, vội bước tới trước mặt Trương Tiêu khiến y không kịp lùi lại, hắn liền nắm lấy cổ áo y, Trương Tiêu sợ quá lấy hai tay che đầu sợ là hắn đánh mình, mấy tên khác đang đỡ cựu nhị cũng lùi về sau mấy bước, sợ rằng sẽ bị vạ lây. Đừng sợ tao không đánh mày đâu, tao là lớp phó của 11-1, có tố chất giác ngộ rất cao, tao bình thường không thích đánh người, kế tiếp là xem hoàn cảnh thì có một số người sẽ bị tên nhóc nhà ngươi không ngoan chút nào, tới trường thì phải lo học hành chứ, đúng không nào? Chân Trương Tiêu mềm nhũn tới mức sắp phải gục xuống đất, ý vỗ nhẹ đùi cười nói. Đúng đúng, anh Đường nói rất có lý. Ừm, rất tốt. Đường Sinh lại chuyển sang ôm vai y. Hôm nay đại ca đây sẽ dạy mày sau này làm người thế nào mày phải giống như anh cựu nhị của mày vậy, đừng hở ra là tỏ vẻ giàu có, như vậy thì thật không đẹp mắt chút nào còn nữa, đừng lúc nào chỉ biết hèn nhát, lúc cần cứng rắn thì nên cứng rắn, cũng như vừa rồi. Anh cầu này rõ ràng biết không phải là đối thủ của anh mày mà vẫn cho người ta thấy tính cách của anh ta, chịu một chút khổ sở cũng là một bài học kinh nghiệm đó mà khi đã mạnh mẽ rồi thì nhất định phải biết cách công kích thế nào. Công kích thoải mái mới khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, cũng giống anh mày lúc nãy vậy, rất sảng khoái. Chu Tiểu Thường nhịn cười không nổi nữa rồi, Đường Cẩn và Quan Thế Âm đều đỏ cả mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, nói sao đây nhỉ? Đúng là đáng ghét thật. Trương Tiêu và mấy người cựu nhị muốn cười cũng không được mà khóc cũng không xong, Đường Sinh tiếp tục nói. Va chạm thì có thể tạo ra được nhưng phải xem kết quả có khiến mình vui vẻ không, đúng không nào anh cựu nhị? Anh cứ khiến tôi phải làm cho anh chảy máu mũi, tôi cũng không muốn nhẫn tâm như thế đâu. Va chạm cái quái gì chứ, vui vẻ cái nỗi gì, chảy nhiều máu mũi sao, khiến cho Đường Cẩn và Quan Thế Âm xem chút nữa là chạy ra ngoài vì chịu hết nổi. Nhưng Trương Tiêu và bọn người cựu nhị lại ngoan ngoãn nghe, mặc dù mặt người nào người nấy đỏ ửng nhưng cũng không dám phản kháng lại. Đường Sinh lại vỗ vỗ vai của Trương Tiêu. Anh sẽ giúp mày đúc kết một số kinh nghiệm, làm người thì phải giống như anh cầu đây, có thể ra vai mà cũng có thể thu mình, có thể mềm yếu cũng có thể cứng cỏi, thắng mà không kiêu ngạo, thất bại cũng không oán than, bình thường cũng không ra vai, luôn khiêm tốn ẩn giận, lúc quan trọng thì phải mạnh mẽ, dám chiến đấu. Khi khi khi, Chu Tiểu Thường cười đến nỗi cả người vẹo hết cả, Đường Sinh và Quan Thế Âm cũng cụ ý mặt xấu hổ, cố nhịn cười. Trương Tiêu ngoài mặt cười gượng nhưng trong lòng lại nghiến răng cắn lợi. Cựu nhị chỉ biết tức giận chứ không dám nói lời nào, đánh không lại người ta mà. Đường Sinh móc ra một sấp tiền, rút ra 200 tệ, nhét cho Trương Tiêu. Đi dẫn anh cầu của mày đi khám bệnh đi, cần phải nhanh chóng cầm máu, nhớ kỹ đó, sau này đừng nhẹ dạ tạo ra va chạm, lần sau sẽ không phải là chảy nhiều máu thôi đâu, mà sẽ văng óc ra đó. Câu nói trầm trầm này khiến mấy tên lưu manh trong lòng cảm thấy run sợ, Trương Tiêu không dám nhận tiền. Không, không cần đâu. Cứ lấy đi. 200 tệ để tao đánh một lần, cũng không phải là mắc, anh cầu, nếu anh thấy sảng khoái thì lần sau lại tới, tôi sẽ cho 300 tệ. Mấy người Đường Cẩn che miệng để không phải cười lớn, nhìn dáng vẻ khúng núm của bọn người Trương Tiêu lại có chút đáng thương. Mấy tên đó không ai nói lời nào đều quay người đi, lúc gần tới cổng trường, anh Cửu giận dữ nói. Tên khốn, mày hay đợi đấy, họ Cửu này sẽ lại đến tìm mày. Y chỉ nói cho có thôi, còn về việc có dám lại nữa không thì chỉ có trời mới biết. Chưa. Đường Sinh cùng với Đường Cẩn, Quan Thế Âm và Chu Tiểu Thường ăn trưa tại một quán ăn cách trường không xa. Đường Cẩn lo là tên họ Cửu sẽ lại trả thù Đường Sinh, liền nhỏ tiếng dặn dò hắn, Đường Sinh không cho là vậy, loại lưu manh nhãi nhép này sẽ không to gan tới vậy đâu. Sau một lần dằn mặt, hồn vía sợ hãi của bọn họ sẽ rất lâu mới biến mất, nếu bọn chúng còn dám tới thì đừng trách đại ca này vô tình. Về việc Đường Sinh đánh bại người ta còn cho người ta 200 tệ để lo tiền thuốc men thì Chu Tiểu Thường rất thích thú. Anh Sinh là hảo hán giang hồ mà. Quan Thế Âm cũng có cái nhìn khác về Đường Sinh, tên này lúc hung hăng lên thì quả là khiến cho người khác phải hận hắn tới tận xương thủy. Cuối tuần bạn trong lớp mình tổ chức sinh nhật anh cùng đi với em nha, bọn họ đều dẫn bạn trai tới. Được chứ, anh mong còn không được nữa là thứ bảy hay chủ nhật. Chủ nhật. Đường Cẩn nói nhỏ với Đường Sinh. Nhắc tới sinh nhật, Đường Sinh chợt nhớ tới sinh nhật của Đường Cẩn, hắn đã có sự chuẩn bị rồi. Hình như cũng sắp tới rồi còn nhớ ngày 26 tháng 9 năm 2004 năm đó, Đường Cẩn của kiếp trước chính là gặp phải bi kịch vào ngày hôm đó, nghĩ tới đây, trong lòng Đường Sinh thờ ý nhào hại đau. Giờ giải lao buổi chiều, Đường Sinh lúc vào nhà vệ sinh đã gọi điện cho La Sắc Sắc, nhờ cô sắp xếp buổi sinh nhật ngày 26 tháng 9. Đó là chuyện của tuần sau nữa, cuối tuần này là đi sinh nhật bạn của Đường Cẩn, tuần sau nữa mới tới sinh nhật cô ấy. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 75, Giang Lăng Nhân không tồi nhỉ. Nguồn, mê chuyện. Phòng mới nhanh chóng được thuê xong, hiệu quả làm việc của La Sắc Sắc rất cao, đồng thời cô cũng đăng ký thành lập công ty, văn phòng làm việc và việc thuê mấy nhân viên quản lý cũng đã chuẩn bị gần xong, chỉ còn việc quan trọng là gặp mặt Ninh Hân, tự nhiên nổi hứng muốn gặp cảnh sát trưởng Ninh một lần. Buổi tối, vẫn là ở ngõ Lao Đường và ăn cơm ở nhà Đường Cẩn, bây giờ Đường Sinh là khách thường xuyên của nhà Đường Cẩn rồi. Về việc dọn nhà thì hắn cũng đã nói với Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân rồi, hai người cũng ngại nhận sự giúp đỡ của anh Sinh, nhất quyết tự mình trả tiền thuê phòng, Đường Sinh cũng không kiên quyết nữa, nói là ngày mai sẽ nhờ La Sắc Sắc dẫn họ đi xem phòng mới. Việc giải phóng mặt bằng ngõ Lao Đường đang được thực hiện rất khẩn trương, Đường Dục cũng đang nôn nóng, vì y nghe phong phanh rằng cảnh sát trưởng Ninh trong cuộc họp quận ủy đã 5 lần 7 lượt nhắc tới việc phá sản của nhà máy ổ trụ. Hơn nữa những chuyện mờ ám của tên xưởng trưởng họ Lưu của nhà máy ổ trục đã bị phơi bày ra ánh sáng. Trong lòng Đường Sinh biết rất rõ, khiến cho xưởng trưởng Lưu lộ bộ mặt thật là do Ninh Hân đã âm thầm gây sức ép, cảnh sát đặc nhiệm mà, quả nhiên rất lợi hại. Ăn cơm xong, Đường Sinh trở về căn phòng phía nam của mình, nhận được điện thoại của Lý Trọng Phong, ông ở ý nào phó cục trưởng họ Mã của Sở Giáo dục thành phố đó đã là nhân vật đại diện cho Ủy ban kỷ luật thành phố rồi, không lâu nữa sẽ đủ quyền lực đủ thế, nuôi vợ bé, nhận hối lộ tường đột thì chỉ có dân chúng gắng chịu thôi, muốn đỡ cũng đỡ không nổi. Thứ bảy hôm nay, Đường Sinh, Đường Cẩn và Đường Vĩ cùng nhau đi dạo phố vì ngày mai Đường Cẩn phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn. Mẹ cô Lý Quế Chân cho cô 500 tệp cô sắm hai bộ đồ mà cô thích nhất, chứ không thể quanh năm suốt tháng chỉ mặc đi mặc lại bộ quần áo cũ. Vết thương trên đầu của Đường Vĩ cũng đỡ nhiều rồi, đường chỉ cũng được cắt, nó vẫn còn vương vấn chuyện đi tắm ở chỗ Giang Lăng Nhân. Anh Sinh, chúng ta có phải chiều nay sẽ đi tắm không? Em luôn mong tới lúc đó. Hả? Được thôi, vậy thì chiều sẽ đi. Cuộc nói chuyện của hai người đã lọt vào tai của Đường Cẩn đang bận chọn quần áo, cô liếc em trai một cái. Tắm rửa thôi cũng phải thích thú vậy sao? Khi chị à, là đi tắm ở chỗ Giang Lăng Nhân mà, ngay cả nằm mơ em cũng muốn đi tới đó. Cái gì? Giang Lăng Nhân? Đường Cẩn tự động biết được mấy chỗ đó có phục vụ gì đó. Không được, đi nhà tắm ở đầu phố mà tắm. À, Đường Vĩ trợn mắt. Không phải chứ chị, em đi tắm chị cũng quản nữa hả? Đường Sinh cũng đang trợn tròn mắt, trong lòng thầm nhủ tên nhóc này ngu quá, chuyện này cũng nói với chị mày. Mày sợ chị mày không biết sao? Quả nhiên, Đường Cẩn cũng không quản em trai nữa, quay người sang Đường Sinh. Anh phải dắt nó đi tắm ở Giang Lăng Nhân sao? Bữa trước anh đã hứa với nó rồi, không đi chắc không được đâu nhỉ? Đường Sinh cười gượng, lấy hết dũng khí ra để thừa nhận. Em nghe nói chỗ đó có mấy cô gái mát xa gì đó, anh muốn hưởng thụ em không quản nhưng anh đừng dạy hư em trai em. Mỹ nhân Cẩn rất biết cách nói chuyện, Đường Sinh mặt xanh như tàu lá, vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc nữa, nói với Đường Vĩ. Nè, Tiểu Vĩ, thật ra anh thấy, nhà tắm công cộng ở đầu hẻm Lão Đường cũng được lắm, chiều chúng ta tới đó đi được không? Đường Cẩn chu miệng lộ nụ cười, quay người qua tiếp tục chọn áo, Đường Vĩ há hốc miệng, nhìn anh Sinh, nhân lúc chị không chú ý, thấp giọng nói. Anh Sinh nè, không phải anh nghe lời chị em như vậy chứ? Tắm một cái thôi có gì đâu. Anh làm em thất vọng quá. Đường Sinh gõ đầu nó một cái, thấp giọng nói. Im miệng chúng ta lén đi, cô ấy đi theo được sao? Đồ ngu. Đường Vĩ lộ vẻ vui mừng, quay người sang ra vẻ thở dài. Ai nghe lời chị em vậy, không đi thì thôi, có gì đâu chứ. Sau một lúc Đường Cẩn cũng lựa được quần áo, cô xuất hiện với cái quần jean và áo sơ mi mới. Được không? Sắc mặt của Đường Cẩn có vẻ hửng hồng, vẻ mặt thanh tú xấu hổ nhìn Đường Sinh, đợi hắn nhận xét. Ừ, quay một vòng đi, xem thử phía sau. Đường Sinh ôm lấy khuỷu tay ra vẻ đang ngắm đĩa. Đường Vĩ cũng xen vào một câu. Chị à, quay một vòng xem phía sau thử đi, mặc quần jean chủ yếu là xem thử có lộ ra đường cong hay không thôi. Đường Cẩn liếc nhìn náo một cái, em trai cô bình thường hiền lành, có chút danh ma nhưng ở trước mặt các cô gái lại rất ngại ngùng. Thời gian này sống chung với Đường Sinh, gan cũng lớn hơn rồi, lại biết trêu chọc cả chị của mình, chán sống rồi chắc. Một cái hạt rẻ bằng lông bay vào đầu bên trái của Đường Vĩ, đầu bên phải của y bị thương vẫn chưa khỏi, không thể gây tổn hại thêm. Em thì hiểu cái khỉ gì? Nói bậy bạ gì đó. Cút ra. Đường Cẩn liếc nhìn nó một cách hung dữ, Đường Vĩ rụt cổ xuống đứng sang một bên. Đường Sinh lại kề sát cô thấp giọng nói. Ôi em đừng vậy mà, Tiểu Vĩ nói cũng có lý đó, mặc quần jean. Lời nói chưa dứt thì cánh tay nhỏ của Đường Cẩn đã nhéo lên tay hắn, cặp mày thanh tú của cô nhíu lại, hạ giọng nói. Anh còn nói bậy. Ô anh nói thật mà, ừm, chiếc này có vẻ hơi lớn, không thể bộc lộ hết đường cong trên người em. Đường Cẩn xấu hổ, đấm hắn một cái rồi chạy sang bên kia tìm người bán hàng, nói là muốn cái nhỏ hơn một size, một lúc sau lại thay cái quần jean khác, đôi mắt Đường Sinh lập tức sáng lên, lại còn nuốt nước miếng nữa chứ, họa cặp đùi thon gọn, cặp mông nhỏ săn chắc, cái eo thì quá thiếu nữ rồi, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khan. Ừm, bộ này được đó được đó. Đường Cẩn mặt đỏ ửng, thấp giọng nói đồ háo sắc nhưng vẫn quyết định chọn bộ này. Có chút gì đó không nói nên lời. Mặc nhiều cũng sẽ giãn ra bớt thôi đồ mới mà. Đường Sinh nở nụ cười ấm áp, lời nói này đúng là chính xác, Đường Cẩn lại trợn mắt nhìn. Kết quả là 500 tệ mua được một đống đồ, ngay cả đồ nội y cũng có, quan trọng là Đường Cẩn không chọn hàng hiệu, toàn là hàng thường thôi. Đường Sinh biết tính khí của cô. Dù mình có đưa tiền cho cô mua đồ đi nữa thì cô cũng nhất định không nhận nên hắn cũng không cần tới chỗ của La Sắc Sắc lấy tiền. Người ta đã có lòng tự trọng như vậy thì mày làm sao có thể đem tiền ra để ức hiếp người khác chứ? Đợi quan hệ của mình và cô ấy tiến thêm bước nữa lúc đó sẽ dễ xử hơn. Bữa trưa hôm nay Đường Sinh mời, chiều hắn dẫn Đường Vĩ đi tắm, dĩ nhiên là tắm ở chỗ Giang Lăng Nhân rồi. Chập tối, hai tên hưởng thụ quay về nhà, cười nói rôm rả, vừa bước vào thì nhìn thấy Đường Cẩn đang ở trước sân với vẻ mặt bí xị. Đường Vọng Bình ngồi trước sân nhặt rau, thấy họ vừa vào liền cười nói. Chú cũng có đi nhà tắm ngoài đầu phố nhưng sao lại không gặp hai người nhỉ? Chỉ câu nói này thôi cũng đủ để mặt của Đường Sinh và Đường Vĩ biến sắc rồi. Ai đi à, chú Vọng Bình à, không phải chứ? Đường Cần lúc này mới đứng dậy, chà chà tay nói. Ba nhặt rau một mình nha, con đi học bài đây. Mỹ Nhân Cẩn cũng không thèm nhìn Đường Sinh một cái, bỏ rau xuống liền đi vào phòng. Đường Sinh cười khổ nhìn Đường Vĩ, vậy có nghĩa là giận rồi. Đường Vĩ gãi gãi đầu, cười gượng nói nhỏ. Nè, anh Sinh, là lỗi tại em, để em đi giải thích với chị. Ờ, vậy anh về phòng trước đây. Đường Sinh chào Đường Vọng Bình, nói xong liền quay người đi về phòng. Đường Vĩ vào phòng của chị, chưa kịp đứng vững, cái thai liền bị chị nhéo lại, cô luôn hung dữ như vậy với em mình. Giang Lăng Nhân cũng không tồi nhỉ. Xem vẻ mặt thích thú của em kìa, cười tít cả mắt, nói, có bao nhiêu cô đã mát xa cho hai người. Hoan ức quá đi chị, ngay cả nửa cô cũng không có, em thề với chị luôn thật đó, chị à, tụi em chỉ đi tắm thôi mà. Đường Cần liếc nhìn em trai, nới lỏng tay ra rồi lấy một miếng giấy nhỏ ghi vài chữ. Đi đưa cho hắn. Ặc. Đường Vĩ nhận lấy đọc, thảm rồi, trên đó ghi là ngày mai em sẽ tự đi một mình, không cần anh đi nữa. Chị, cái này là muốn đả kích tới anh Sinh rồi đều là lỗi của em được không? Chị cứ trách em đi được không? Kêu em đi đưa thì cứ đi, nhiều chuyện quá làm gì? Em hiểu gì chứ? Đường Cẩn chừng đôi mắt thanh tú. Ặc, em không hiểu sao? Đường Vĩ gãi đầu đi ra, em không hiểu. Đây rốt cuộc là có ý gì? Nó đương nhiên là không biết chị gái nó là mượn cái cớ trách móc để hẹn hò với anh Sinh mà thôi, vui vẻ đang ở phía trước mà. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, không thể không biết. Nguồn, mê chuyện. Đến giờ ăn tối, Đường Sinh vẫn để Tiểu Vi gọi sang. Da mặt hắn quả cũng dày. Hắn căn bản chẳng thèm để ý gì đến Đường Cẩn đang liếc nhìn mình. Mỹ nữ Đường Cẩn chỉ giận chút thôi. Dỗ chút là được ấy mà. Cô ấy chắc không giận thật đâu. Dù sao thì cũng chỉ là phật ý chút mà. Còn chưa ăn cơm, La Sắc Sắc đã đi rồi. Cô nói tối nay có hẹn với Ninh Hân, có chút việc riêng, sẽ không về. Lão Đường và Đường Cẩn cứ ngủ trước. Chắc là cô muốn đến Giang Lăng Nhân và sẽ ở lại phòng riêng của Ninh Hân. Họ muốn bàn chuyện đi gặp chủ tịch của Ninh. Đường Sinh cũng không để ý nhiều đến những điều này. La Sắc Sắc hành sự luôn luôn có căn cứ. Cô ấy là người có năng lực nên hắn cũng yên tâm. Sau khi ăn cơm xong, lại nhắc đến chuyện chuyển nhà, Lý Quế Chân hỏi. Cậu Sinh à, đã tính cụ thể lúc nào dỡ nhà chưa ạ? Vẫn chưa ạ, chắc qua Quốc Khánh thì cơ bản là xong. Vẫn còn hai mươi mấy ngày nữa. Chắc vừa lúc đó thì có thể đóng gói dọn dẹp xong ạ. Ồ, vậy thì tiền đến bù mặt bằng sẽ tính theo tiêu chuẩn gì? Mỗi mét vuông đại khái là khoảng 800 tệ. Như nhà cô tổng diện tích sân cũng khoảng 120 mét vuông. Vậy là 96.000 tệ. Lý Quế Chân liếc sang nhìn chồng một cái. Bà cười gật đầu. Bây giờ muốn mua một ngôi nhà để buôn bán tốt một chút trong thành phố thì cũng phải mất khoảng vài chục vạn. Nhà mình nhà bốn người, lại còn ông bà Đường Cần nữa. Một nhà thôi chắn chắn là không đủ để ở. Cậu Sinh này, vậy phương án thêm tiền để mua nhà thì sao? Tính toán như thế nào? Cái đó ạ, còn rẻ hơn chút ạ, chỉ có điều nơi ở ngoại thành thì hơi xa một chút. Theo như vườn rộng 120 mét vuông nhà mình, chỉ cần thêm 3-4 chục ngàn nữa là có thể mua được hai căn nhà bình dân hơn 50 mét vuông. Đại khái là như thế ạ bảy. Lý Quế Chân gật đầu, trong đầu bà đã có sự suy tính. Tối nay còn phải bàn với chồng xem sao. Chủ yếu là ông bà Đường Cẩn đều có tuổi rồi. Không thể không trông nom chăm sóc. Ở riêng thì không phù hợp, mà ở chung thì cũng không xong. Thật là một chuyện đau đầu. Nhân lúc Lý Quế Chân đi dọn dẹp, Đường Sinh bèn sang phòng Đường Cẩn. Đường Vọng Bình và Lý Quế Chân vờ như không thấy, họ đều biết cậu Sinh sẽ không làm gì với con gái mình. Dù là có làm gì thì dường như họ cũng không phản đối. Đường Cẩn ăn cơm xong thì về phòng luôn. Cô đọc sách một chút rồi chợp mắt nằm trên giường. Trong tâm tư cô lại đang nhớ đến ai đó. Cửa kêu kẹt một cái. Cô cũng chẳng buồn quay đầu ra nhìn. Cô tưởng là mẹ hoặc em trai. Cô vẫn nằm lên tay, không động đậy. Đường Sinh lại nhân lúc đó để ngắm nhìn vóc dáng thon thả của Đường Cẩn khi nằm bò trên giường. Đôi chân trẻ trung trong chiếc quần bò và vòng mông tròn đầy đặn khiến người ta phải sao động. Hai chân cô khép chặt, ở giữa giường như không có khe hở nào. Giống như một đường thẳng. Thật là một đôi chân tuyệt mỹ trên đời. Đường Sinh nuốt nước bọt, e hèm một tiếng, làm cho Đường Cẩn giật mình quay lại. Tiếng gì ấy nhỉ? khi quay đầu lại mới nhìn thấy anh chàng háo sắc kia đang thẫn thờ nhìn cơ thể mình. Ôi, sao lại là cậu chứ? Sao đi vào mà không nói một tiếng? Đường Cẩn vội lật người ngồi ngay dậy, mặt xấu hổ ửng đỏ lên. Thật là, sao cái ánh mắt lại đen tối thế chứ, đang nhìn cái gì không biết. Hắn ta đúng là không tốt. Càng nghĩ cô càng xấu hổ. Cô còn không dám nhìn hắn. Đường Sinh cũng có chút khó xử, sờ sờ lên mũi. Đã nói là ngày mai dẫn mình đi. Hối hận rồi sao? Lại còn dám nói thế nữa à? Sao lại dẫn em mình đến Giang Lăng Nhân? Chẳng phải mình đã cảnh báo với cậu rồi sao? Ui, Tiểu Vĩ chưa từng đi, mình đưa nó đi có một lần thôi mà. Thật sự là có làm gì đâu. Cậu không tin à? Đường Cẩn liếc hắn một cái. Thực ra cô cũng không hẳn là tức giận thật. Cô cũng không tin Đường Sinh sẽ làm chuyện gì. Cô chỉ là giả vờ giận mà thôi. Cái nơi đó không tốt tí nào. Mình sợ Tiểu Vĩ sẽ nói với ba mẹ mình. Như thế thì ấn tượng của ba mẹ mình với cậu sẽ thay đổi đấy. Cảm giác Đường Cẩn đang lo lắng chuyện đó cũng chủ yếu là lo cho mình. Hắn nghe xong cảm động vô cùng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Sau này mình sẽ không dẫn em cậu đi nữa đâu à, mà không phải, từ giờ về sau mình cũng sẽ không đi nữa. Đường Cẩn tức giận, nhìn hắn khinh khỉnh. Trong tâm tư cô thật sự không muốn Đường Sinh đi. Cô chỉ lấy ấn tượng với ba mẹ cô ra để hù dọa hắn thôi. Ai ngờ đâu bản chất của hắn vẫn không thay đổi. Cô giận đến nỗi dậm mạnh chân xuống đất, đẩy Đường Sinh đi. Ra khỏi đây ngay. Cô còn dùng đầu gối hích vào mông đẩy hắn đi. Và như thế, mỹ nữ Đường Cẩn như lồng lên. Lại vừa gặp Tiểu Vĩ đang nghe trộm, kết quả là hai người va vào nhau. Đường Cẩn đóng sầm cửa lại, Tiểu Vĩ nhăn mặt, nói nhỏ. Làm sao vậy? Sao lại cấm cửa không cho khách vào? Cái mặt nó rõ là hả hê. Đường Sinh hờn hờn rôi rôi nói. Chỉ tại chú mày, hại chết anh rồi. Anh Sinh à, phạt em đi ngủ cùng anh nha. Thì đi. Hai người đi ra, Tiểu Vĩ chào ba mẹ, nói là đi sang phòng anh Sinh ngủ. Lý Quế Chân cũng không phản đối gì. Phòng ở phía nam cũng không có tivi, hai người đành đi ngủ sớm. Đường Vĩ cởi sạch đồ ra, đến cả quần trong cũng không mặc. Ngủ thế này thoải mái mà. Đường Sinh khinh khỉnh. Em sẽ không có hiện tượng sinh lý gì khi đắp cùng một chăn với anh sao? Tiểu Vĩ nhớ cái lần bị chị và hai người bạn học cốc vào đầu khi hỏi rõ hiện tượng sinh lý là gì. Lần này nói với Đường Sinh làm Đường Sinh đỏ cả mặt, cười gượng. Làm sao thế nhỉ, anh Sinh à, em chưa từng hiện tượng sinh lý bao giờ, có sao không anh? Không sao, rất bình thường mà, tinh đầy thì sẽ trào ra. Chứng tỏ em vẫn chưa đầy. Rất bình thường mà bốn. Anh Sinh à, bạn em bảo quán net rất hay. Nhìn hình gái đẹp, thì cậu nhỏ sẽ cương cứng. Nghĩa là gì vậy anh? Đường Sinh há hốc miệng nhìn nó, rồi cười. Ôi, đừng có mà nghe cái bọn đó, chúng nó có biết cái gì đâu, em đừng có mà bắt chước chúng nó. Cậu nhỏ là cái gì? Còn cương cứng là sao? Thằng bé học sinh ba tốt Tiểu Vĩ quả là cái gì cũng không biết. Cái này mà em cũng không biết á. Đường Sinh nhe răng ra. Hắn hỏi vặn lại một cách rất ngạc nhiên. Tiểu Vĩ đỏ mặt, lắc cái đầu. Em không biết thật mà, em hỏi bạn em rồi, nhưng mà chúng nó toàn cười em thôi. Ôi, xem ra em đúng là một câu con trai ngoan. Sao đừng có đáp lời chúng nó là được. Cái này, không thể không biết được. Anh Sinh à, anh có thể dạy em cách cương cứng đi. Chúng ta sẽ không làm sai đâu. Đường Sinh tròn mắt. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Tiểu Vĩ à, mình không nói chuyện này nữa nha. Chuyển nhà rồi thì anh sẽ mua máy tính. Tiểu Vĩ vừa nghe lập tức sắc mặt rạng rỡ. Trong lòng nó cũng rất muốn lên mạng Internet. Thật không, anh Sinh? Đường Sinh đã quá quen thuộc với máy tính rồi. Chỉ có điều từ bữa sống lại hắn vẫn chưa sờ vào cái máy tính lần nào. Hắn toàn tâm toàn ý chu tâm vào ngõ lao đường. Tâm trí hắn cũng toàn là hướng về Đường Cẩn. Đối với hắn mà nói, bây giờ máy tính là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, không quan trọng. Ừ, thật mà, chắc chắn sẽ mua. Kéo băng thông rộng thì lúc nào cũng có thể vào mạng được. Sau này chú với anh nối chung cổng mạng luôn nha. Thế thì tốt quá, anh Sinh à, sau này anh em mình cùng lên mạng nhìn ảnh gái đẹp, cùng nhau cương cứng nha. Mắt Tiểu Vĩ sáng lên. Cương cứng cái đầu em ấy. Đi ngủ. Đường Sinh tỏ vẻ không còn muốn nói gì với cậu em vợ tương lai này nữa. Hắn tắt đèn, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Cẩn cũng không trốn mất. Khi cô bước ra thì thấy Đường Sinh đang luyện đá chân ở trước sân. Mỗi chân hắn đều đạp vù vù vào cái bao trước mặt. Khí thế thật mạnh mẽ. Bộ đồ thể thao mỏng trên người hắn khiến cho thân hình cơ bắp lực lưỡng của hắn lộ ra rõ rệt. Trung tuần tháng 9, trời không lạnh chỉ có chút hơi hướng mùa đông thôi. Nhìn hắn đầu nhễ nhại mồ hôi, Đường Cẩn cũng muốn vận động một chút. Hôm nay mình dậy sớm đấy chứ, Chúng ta mấy giờ xuất phát? Đường Sinh chỉ nhìn thấy nét mặt của Đường Cẩn thôi là đã biết cô không còn giận nữa rồi. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 77, còn muốn nhẫn sao? Nguồn, mê chuyện. Buổi sáng lúc gần 10 giờ, hai người mới ra phố. Họ bắt một chiếc taxi đi thẳng đến trung tâm thương mại Giang Lăng. Ở đó cái gì cũng có. Trên đường đi Đường Sinh mới biết lần này Đường Cẩn đi là để tham gia tiệc sinh nhật của người bạn nam cùng lớp. Ôi, hóa ra là con trai. Nét mặt hắn có chút căng thẳng. Đường Cẩn có dấu nụ cười, cô cũng không để ý đến hắn nữa. Hai người đi đi lại lại một hồi vẫn không biết nên mua quà gì. Cuối cùng vẫn là Đường Cẩn hỏi hắn. Mua cái gì bây giờ đây? Đường Sinh cười gượng nói. Quà gì cũng được, miễn là không phải thứ nào tượng trưng cho tình yêu trong sáng là được. Cô đập nhẹ lên khuỷu tay Đường Sinh. Hắn nhân cơ hội ấy nắm lấy cổ tay trắng ngần thon thả mềm mại như không hề có xương của cô. Đường Cẩn không đòi kéo ra mà cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt từng hồng. Con tim nhỏ bé đập rộn ràng. Ghét ít thôi mà. Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi. Mình cũng không hiểu tại sao bạn ấy lại bảo Ngụy Hoành Đông gọi mình nữa. Lại nói đến bạn cùng lớp tiểu Ngụy đó. Bạn ấy cũng rất đáng yêu, rất chân thành. Mình phải kết bạn với bạn ấy mới được. Đường Cẩn quay khuôn mặt xinh đẹp sang, liếc mắt hắn một cái. Cái đồ xấu xa này, còn làm cho bạn Hoành Ngụy Đông thâm tím mắt. Còn không nhận tội đi. Đường Sinh con ngôi, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ tại cái bạn tiểu chư chẳng biết làm cái gì cả. Cái tội này làm sao mà gánh được đây. Mình bất hạnh quá đi. Bàn tay mềm của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn. Đôi lông mày của Đường Cẩn lộ nét tươi cười. Cô nói nhỏ. Tha cho cậu lần này, nói mau, mình phải mua cái gì bây giờ. Vừa lúc đi đến khu vực bán giày, Đường Sinh liền kéo tay cô đến xem giày. A, đôi giày vải này đẹp nè, tặng đôi giày này đi. Cậu này bị sao vậy? Đường Cẩn to mắt giận dỗi. Sinh nhật người ta, ai lại tặng giày vải? Ai muốn nhận đây? Qua mọn nhưng tấm lòng là chính. Người ta không tặng thì mình tặng. Cuộc đời con người còn dài lắm. Tặng cậu ấy đôi giày để cậu ấy luôn vững bước chứ sao? A, cái anh xinh này, lại giỡn với mình à? Đôi lông mày xinh đẹp của Đường Cẩn nhíu lên. Đôi mắt cô giận dữ như trực trào ra nước. Đường Sinh bối rối không biết nói thêm những gì, tóm lại chỉ biết là mua giày. Từ trung tâm thương mại đi ra, Đường Cẩn vẫn cái vẻ dở khóc dở cười. Không tặng được thì đều là do cậu hại đấy. Yên tâm đi mà. Việc này cứ để mình. Đừng có xem thường nó nha. Đôi giày này ý nghĩa của nó không phải thường đâu nha. Đường Cẩn chùn vai xuống, đôi mắt đẹp trợn lên, răng cắn môi dưới. Và cứ như thế lôi Đường Sinh lên xe taxi. Nhà hàng Vọng Giang là nhà hàng bậc nhất của Giang Lăng. Ai mà tổ chức tiệc cưới, sinh nhật ở đây thì hẳn không phải là người tầm thường. Đường Sinh đã quá quen với chỗ này. 2 năm ở Giang Lăng, hắn ăn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ có Đường Cẩn trước khi đến nhà hàng Vọng Giang, ít nhiều trong cô cũng có chút nhút nhát. Chính là từ sau khi quen Đường Sinh cô mới bắt đầu tiếp xúc với một số nơi cao cấp mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ. Người ta nói người nghèo trí tuệ ngắn. Lời nói này không hề là giả. Ngữ khí khinh bỉ quá rõ nét. Trong cuộc đời này, ánh mắt của những người có tiền nhìn người nghèo đều cay độc, lúc nào cũng lộ ra sự khinh ghét kỳ thị chẳng thèm để ý, anh xứng với cái chỗ này sao? Đường Cẩn tuy là cá tính cứng cỏi. Có rất nhiều lúc cô cũng chẳng để ý đến ánh mắt của người đời. Nhưng dù sao thì cô cũng là một người bình thường. Cô cũng có tâm trạng và cảm nhận như một người bình thường. Có để lộ ra chút nhút nhát cũng là chuyện bình thường. Cô biết rằng anh bạn này tổ chức sinh nhật đáng lẽ không nên gọi mình. Chắc là bạn gái anh ta bảo anh ta gọi mình đến đây. Chắc là cô ta muốn phô bày cho cô thấy, cô ta thắng rồi. Thực ra, từ đầu đến giờ cô cũng chẳng tranh giành với cô ta bao giờ. Chỉ có điều cô ta cứ phải so sánh với cô mới chịu được. À Đường Cẩn, hôm nay xinh quá. Nhưng mà mặc quần bò đi dự sinh nhật người ta, không lịch sự lắm nhỉ. Mấy cô gái trong đám đông chen nhau ở cửa gặp Đường Cẩn và Đường Sinh, một trong số đó trực tiếp mở lời châm chọc cô. Đường Sinh liếc mắt sang. 4-5 cô gái ăn mặc rất xinh đẹp, ai nấy đều mặc váy, để lộ ra cặp giò xinh đẹp, phô ra sự khêu gợi. Hắn nhìn cô gái nói lời đó với Đường Cẩn. Đôi môi cô ta rất mỏng, lông mày hơi xếp, có cái vẻ gì đó rất đánh đá. Đi sinh nhật phải mặc trang phục gì, nhà nước mình có quy định gì không? Có không? A, anh chàng đẹp trai, anh là ai đấy? Kiêu ngạo quá đấy. Lời nói của Đường Sinh đối với cô gái đó đã kéo lại sự bất ức. Đường Cẩn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Ý của cô là đừng để ý đến họ làm gì. Chỉ cần nhìn thấy Đường Cẩn nắm lấy tay anh chàng đẹp trai đó thì đã biết đó là bạn trai nhỏ bé của cô rồi. Vài cô gái bắt đầu bĩu môi. Ừ, tôi thì gọi là anh chàng kiêu căng, còn các cô xem lại mình xem. Đều còn là học sinh phải không? Thế mà ai cũng trang điểm như phụ nữ khêu gợi để làm gì? Chân thì mập mà vẫn còn thích lộ ra. Các cô không sợ lạnh cũng phải để cho người ta ăn cơm với chứ. Ôi, cái cuộc đời này loạn rồi. Một vài nhân viên phục vụ và một vài anh bảo vệ đẹp trai đều bật cười. Mấy cô gái bị Đường Sinh cở trách mặt đều đỏ lên. Cô gái lúc đầu nói Đường Cẩn tức lên nói. Mắc mớ gì đến anh? Làm sao không biến đi? Đường Cẩn lúc này có chút bất lực. Đường Sinh bình thường rất thâm trầm, nhưng ai đó mà làm cho hắn rơi vào tình huống bị bắt nạt, một khi mà gặp phải thì hắn sẽ không thể kiềm chế được. Hắn sẽ trở nên chua cay. Bạn có kiêu ngạo không? Hắn còn hơn bạn gấp trăm lần. À, anh chàng này ở đâu ra đấy? Không mở to mắt ra mà nhìn. Sao dám động đến các bà chị của trường học quý tộc cơ chứ? Chán sống rồi à? Từ dưới bậc thang có 3-4 thanh niên đi lên. Hẳn là họ cũng đang đi dự tiệc sinh nhật nào đó. Đứa dẫn đầu trong tay còn đang nghịch chùm chìa khóa xe. Cứ như là sợ không ai biết mình đi xe đến vậy. Cái mặt vênh lên, cái mắt quắc quắc, ánh mắt như có sát khí. Ô, đây không phải là hoa khôi giảng đường Đường Cẩn xinh đẹp của chúng ta sao? Chẹp chẹp, hôm nay em xinh quá. Nhìn cái dáng người thon thả kìa. Cái quần bò trông đầy sức sống làm sao? Một tên khác vừa nói vừa gặp con người nhìn về phía mông của Đường Cẩn. Gã đang dò xét. Trên nét mặt, gã càng thể hiện như một kẻ háo sắc, miệng há ra một nửa, lưỡi thẻ ra liếm lấy môi. Trên mặt Đường Cẩn có chút gì đó không thích, cũng không muốn để ý đến họ. Chỉ là cô càng nắm chặt lấy tay Đường Sinh, sợ hắn lại muốn gây chuyện. Đúng vậy, Đường Sinh không thể nào chịu nổi Cẩn của mình bị đùa cợt. Lúc đó trong ánh mắt của hắn lạnh như băng, tay bị Đường Cẩn giữ lấy không biết bao nhiêu lần. Khi quay đầu lại nhìn cô ấy, hắn thấy trong ánh mắt cô sự cầu xin. Hắn hiểu đó là ý gì. Gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, Đường Sinh nhẹ nhàng nói với cô. Mình sẽ nhẫn nhịn, được chưa? Ừ, chúng ta đi vào đi. Đường Cẩn lại đẩy hắn. Đường Sinh đành phải đi vào phía cửa phòng lớn. Sau lưng là tiếng khúc khích của mấy thằng con trai đó, có một tên còn nói. Ôi! Chui dưới đúng quần phụ nữ chắc chẳng phải là đàn ông đâu. Đường Sinh bắt đầu nghiên răng, quay đầu sang nhìn Đường Cẩn. Bà chị Cẩn à, đã nghe thấy chưa? Đường Cẩn nhẹ nhàng đấm cánh tay hắn. Đã bảo là không cho cậu đi cùng, thì cậu lại cứ đòi đi, đi rồi lại không biết nhẫn nhịn tí nào cả. Trong đôi mắt của người đẹp như ngân ngấn chút nước. Đường Sinh lại một lần nữa thở dài, cười đau khổ. Ừ, thì dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn là tốt, mình sẽ tiếp tục khoan dung vậy. Cái cô gái đó cũng nói vài câu chua cay. Nhà hàng Vọng Lăng này lại để cho những kẻ khố rách áo ôm đi vào hay sao? Âm một tiếng, 8-9 người bọn chúng cười nghiêng ngả, sau đó là hàng loạt những âm thanh đả kích vọng đến. Đã nhẫn nhịn được đến nước này rồi, Đường Sinh tạm thời cũng không muốn phá, nhưng mà... Anh bảo vệ trước lầu bước lên một bước, chặn trước mặt Đường Sinh và Đường Cẩn. Xin lỗi nha, nhà hàng Vọng Giang có quy định không cho phép những khách mặc quần áo bò và quần áo thể thao đi vào. Vừa lúc đó có một đôi nam nữ ung dung đi vào, Đường Sinh trợn mắt. Sao họ lại vào được? Ừ, họ thì được nhưng cậu thì không. Anh nhân viên bảo vệ đó thần sắc trong đôi mắt cũng dữ tợn không kém. Cái mắt anh nhìn người khác thấp hèn quá đấy tôi, chó chết. Nhẫn nhịn đến nước không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Nếu không thì nhị thế tổ chắc chết nghẹn mất. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 78, anh chàng kiêu ngạo. Nguồn, mê chuyện. Đường Sinh đột nhiên ra tay, một cái tát hai khiến anh chàng bảo vệ choáng váng té ngã sang một bên. Cảnh tượng đại sảnh trước cửa lầu lúc đó vô cùng hỗn loạn, bảo vệ, những người tham gia náo hoặc kêu la ầm ĩ, 7-8 thanh niên, trai có gái có, khi nãy còn khiêu khích Đường Sinh giờ chỉ biết đứng được mặt ra, mắt thất thần. A, thằng nhóc này không phải người, là xuất sinh hay sao ấy? Sao lại có thể nhanh nhẹn dũng mãnh như thế? Trực tiếp ra tay luôn. Alo, tôi là bảo vệ số 8 trực tại cửa trước của dãy lầu. Tôi gọi phòng tổng chỉ huy bảo vệ, có người đang gây sự, cần chi việc gấp. Một tay bảo vệ hạng bét mà cứ cho rằng mình là đặc cảnh hay sao ấy, vẻ mặt biểu hiện khẩn trương, ra dáng gọi cho phòng tổng chỉ huy bảo vệ của nhà hàng, xin chi viện, cầu cứu. Nhưng xem ra thì gã cũng khá là biết nhận xét, một tên cùng là bảo vệ giống như gã, cao to hơn Đường Sinh đến nửa cái đầu, thế mà chỉ một cái tát hai đã bị Đường Sinh cho đo ván. Thấy thế, gã tự hiểu rằng nếu bản thân co sông lên chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ. Gọi chi viện là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này, tránh voi chẳng xấu mặt nào, bởi vì tên nhóc này biết võ công. Làm gì thế, Đường Sinh, mau dừng tay, mấy người giúp tôi kéo anh ta ra với. Đường Cẩn dường như muốn khóc, nhìn về phía mấy cô đang đứng đón khách như cầu cứu nói, nhưng ai biết được, mấy cô nàng đó đã bị dọa đến sợ chạy đi đâu mất tăm. Thực khách ra vào khi đó cũng đứng lại xem, tập trung thành một đám đông toàn người là người. Hoa, một cảnh tượng rất náo nhiệt, cảnh hai bên đấu võ. Trong cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn người la kẻ hét đó, một chiếc mẹ xe đét ben chạy tới rừng trước bậc thềm, theo sau nó là chiếc thương vụ bíp. Nhân vật danh tiếng lẫy lừng khắp giang lăng đường trăm tỷ đường dục vừa đúng lúc cũng có mặt. Người đầu tiên nhảy xuống xe chính là anh mắt kính, Đường Tam Thái. Anh ta quan sát một vòng cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, không khỏi nhíu mày lại. Bọn ngu xuẩn này, vào giữa trưa thế này là lúc khách đến ồ ạt, sao lại có thể để cảnh tượng ở đây biến thành ra thế này cơ chứ, bảo vệ do ai quản lý? Có phải các người không muốn làm việc nữa rồi phải không? Trong đầu nghĩ thế, bước đến mở cửa sau xe cho Đường Dục trước. Đường Dục mặt hầm hầm bước xuống xe, nhìn vào cánh cửa trước mặt. Làm gì thế này? Ở nhà hàng Vọng Giang cũng có người dám gây rối. Hóa ra, ông chủ lớn, đại cổ đông phía sau nhà hàng Vọng Giang chính là vị Đường trăm tỷ Đường Dục của chúng ta đây. Đường Tam Thái cười khan một tiếng, quay đầu về phía chiếc bịp ở đằng sau vẫy vây tay, cửa hông của chiếc bịp mở ra, 7-8 tên thân hình lực lưỡng nhảy xuống, hùng hổ đi về hướng bậc thềm, áp chế cảnh hỗn loạn đang xảy ra. Động tĩnh của họ đã có người nhìn thấy, những người bu vào xem khi nay giờ đang từ từ tản ra. Ơ, mau mau tránh đường, ông chủ đường đến rồi. Có người kêu lên, ai nấy cũng đều bị làm cho giật mình, lần lượt giặt về hai bên để có lối đi vào. Bao gồm cả nhóm thanh niên nam nữ vừa ném khi nãy, cũng vội vội vàng vàng né sang một bên, náo nhiệt lắm đây. Bốn bảo vệ cửa, bị một mình Đường Sinh đánh bại, đầu óc choáng váng loạn choạng không đứng dậy nổi, răng cửa gây mất hai chiếc. Lúc này một bảo vệ khác có vẻ như gan dạ hơn bước ra đỡ ngồi dậy, trên mặt và mũi gã còn đầy những vết máu, nửa mặt sưng to lên. Tay kia của Đường Sinh khi đó còn nắm lấy tay của Đường Cẩn, hay nói đúng hơn, là Đường Cẩn dùng hai tay ôm lấy bắp tay của hắn. Khi tên phá gia chi tử nổi nóng cũng không hẳn là bất chấp tất cả. Hắn rõ hơn ai hết đại cổ đông của nhà hàng Vọng Giang là ai, cho nên hắn mới dám ở đây đánh người. Nhưng những điều này thì Đường Cẩn lại không biết, trong lòng cô thấy sợ. Lúc này, trong đại sảnh của nhà hàng Vọng Giang đi ra 6-7 bảo vệ mặc quần áo màu sậm, trong tay ai cũng cầm gậy đen, mặt thì hung hăng, là ai? Là ai? Ai dám đến nhà hàng Vọng Giang gây rối? Tên bụng phệ mặt thịt cầm đầu trong nhóm kêu la. Đánh nó một trận như từ trước cho tao. Giọng điệu này, đúng là có thể dọa chết người bình thường, nhưng với tên phá gia chi tử Đường Sinh thì khác. Nhìn gã hắn cũng không thèm nhìn, ngược lại hắn nhổ một ngụm nước bọt tỏ ý khinh thường. Đám người bu lại xem náo nhiệt tản ra xa 7-8 bước, dưới bậc thềm 6-7 tên bảo vệ xông tới. Ai, thằng nào dám a là Sinh, cậu Đường Sinh. Từng biết nhau, quá quen mặt rồi, thời gian trước, khi Đường Sinh đập chiếc bèn họ đều nhìn thấy. Khi đó trong đầu họ nghĩ hôm nay ông nội nhỏ này đến chắc là muốn dỡ lầu. Cứ như vậy 6-7 người vây quanh Đường Sinh và Đường Cẩn, không ai nói câu nào, trong đó, có một gã mặt giật giật chen lên phía trước lên tiếng. Ê a, người anh em, sao, chuyện gì thế này? Tránh ra các người đều tránh cả ra, xem gì mà xem. Ơ, lao thất, sao thế? Anh quen tên nhóc này sao? Người cầm đầu trong đám bảo vệ lúc này cũng bước ra, lên tiếng hỏi. Người bảo vệ gọi viện trợ khi nãy cũng có mặt, tay chỉ vào Đường Sinh nói. Tổ trưởng Lưu, là hắn đánh người của chúng ta. Tổ trưởng Lưu còn chưa lên tiếng, ánh mắt kính Đường Tam Thái đã xông lên. Sau khi đám người xung quanh giải tán, anh ta nhìn thấy Đường Sinh, nhịp tim anh ta lúc này như đập nhanh hơn. Ê, ông nội nhỏ đến rồi, vội vàng quay sang Đường Dục báo lại một câu. Lúc này theo sau bước chân của Đường Dục bước xuống chính là Lý Trọng Phong thư ký Lý, khi ông ta nhìn thấy tên phá ra Đường Sinh, trong lòng hơi hoảng. Đường Tổng, chúng ta đi cửa sau, để Tam Thái xử lý chuyện ở đây đi. Đường Dục biết Lý Trọng Phong không muốn cho Đường Sinh nhìn thấy mình, liền gật gật đầu, để Đường Tam Thái xử lý chuyện ở đây. Ông ta đưa Lý Trọng Phong rẽ sang lối cửa sau đi. Đường Sinh không nhìn thấy hai người họ, đợi khi hắn nhìn thấy Đường Tam Thái bước lên, Đường Dục và Lý Trọng Phong đã đi khuất rồi. Ôi! Người anh em Đường Sinh, đây gọi là đại thủy tràn vào miếu Long Vương, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ánh mắt kính bước tới. Mặt cười rạng rỡ, gã là tên quân sư quạt mo được trọng dụng nhất bên cạnh Đường Dục, trên dưới tập đoàn Giang Dục không ai là không biết đến Tam gia mắt kính cả. Anh ta vừa mở miệng, ánh mắt của tên cầm đầu bảo vệ khi nãy nhìn Đường Sinh thay đổi hẳn. Tam gia, vị này chính là. Như bộ trưởng mặt cũng cười gượng theo, ngước nhìn mắt kính lên tiếng hỏi. Đồ cho anh quản lý đội bảo vệ thế nào đấy? Có muốn làm nữa hay không? Đồ máng lợn. Đường Tam Thái mở miệng văng tục. Tổ trưởng Như mắt dựng ngược lên. Mặt thịt của gã run run, những sợi gân cũng bắt đầu co giật. Tam gia, không liên quan đến tôi. Đường Sinh lúc này đã cho tay vào túi quần, Đường Cẩn thì ôm chặt cánh tay hắn, chặt đến nỗi cô không phát hiện ra là vòng ngực đầy đặn của mình đã ép rất sát vào cánh tay của hắn, phải nói là, chúng nó kẹp cánh tay của Đường Sinh vào chính giữa, hoa, thích thật. Cũng bởi do Đường Cẩn quá căng thẳng, thời khắc đó cô tưởng tượng như mình giống như một con cừu non đang bị bầy sói đói bao vây xung quanh vậy. May mà có Đường Sinh, trong lòng mặc dù bất an, nhưng có hắn ở bên cạnh, nên cũng không thấy sợ lắm. Sự bình tĩnh của Đường Sinh cũng trấn an cô được phần nào, nhìn thấy ánh mắt kính Đường Tam Thái bước tới, lại nghe thấy lời bọn họ nói chuyện với nhau, phù thì ra là người một nhà. Thế này thì yên tâm rồi. Đường Sinh nghiêng nửa đầu, nhíu mày nhìn Đường Tam Thái. Này, nhà hàng Vọng Giang các anh dùng loại chó bảo vệ gì thế này? Đừng tức giận, đừng tức giận. Đường Sinh, người anh em, tôi lập tức đuổi việc anh ta, đuổi ngay tức khắc, Ngưu Ngưu đâu, anh không nghe thấy sao? Tổ trưởng Ngưu liên tục gật đầu. Tam gia, tôi rõ rồi, sẽ đuổi ngay tức khắc. Gã nuốt nước bọt vào trong nói. Đường Sinh đối với hạng chó bảo vệ xem thường người khác không chút thương hại, không dạy dỗ gã như vậy, gã sẽ không hiểu được giang hồ hiểm ác, nhưng lúc này đây phát hiện ra dáng vẻ đáng thương của tên nhóc đó, Đường Cẩn thấy không nỡ, véo nhẹ vào cánh tay hắn, Đường Sinh trong lòng thầm thở dài. Hắn liền móc từ trong túi quần ra 200 đồng, đưa cho anh mắt kính Đường Tam Thái. Cái này, cái này. Đường Sinh, người anh em, cậu xem cái này. Cầm lấy. Đường Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn tên bảo vệ đang ngồi bẹp dưới đất. Tôi đánh người xong thường quăng cho 200 đồng, nếu thấy thương tích chưa đủ thì anh bồi thêm vào cho đủ. Dạy gã một bài học là được, không cần phải đổi việc, đổi người mới chưa chắc được như gã, quyết định thế đi nhé. Đường Sinh nói rồi xoay người đi vào bên trong, ánh mắt kính liên tục gật đầu. Vâng, nghe lời của người anh em Sinh đây. Phía bên kia 7-8 thanh niên nam nữ khi nãy còn nhìn Đường Sinh và Đường Cẩn cười mỉa mặt biến sắc hẳn, chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, anh chàng kiêu ngạo này thì ra là có lai lịch hẳn hoi. Đường Sinh vừa đi vào, ánh mắt kính khi đó mới hỏi sự thể thế nào, một bảo vệ đứng ra kể lại đầu đuôi một lượn, Đường Tam Thái ghe xong hứ một tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm chỉnh bắt đầu dạy dỗ em út. Túi bây nghe đây, vị lúc nãy là người anh em Đường Sinh, sau này mở to mắt lên một chút. Hắn đến nhà hàng Vọng Giang là đã nể mặt chúng ta lắm, đừng nói là trên người hắn có mặc quần áo, cho dù là hắn có trần truồng như nhộng cũng không được phép cản hắn, nghe rõ cả chưa? Cả một đám người không ai dám trả lời. Mắt lấm la lấm lét gật đầu nghe theo, bao gồm cả tổ trưởng Ngưu cũng nằm trong số đó, không dám lên tiếng, dù là nửa lời. Cực phẩm thái tử gia. Tác giả, Phù Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 79, đưa giày là có ý gì? Nguồn, mê chuyện. Đi vệ sinh rửa tay xong, Đường Sinh bước ra từ nhà vệ sinh, người đẹp vô song Đường Cẩn đã đứng ở ngoài hành lang đợi hắn. Trong tay cô là đôi giày vải, mà cô cứ luân quấn không biết nên làm thế nào để tặng đây. Không biết người ta có cười không? Nhìn thấy Đường Sinh đi ra, đôi lông mày thanh tú khẽ rung động. Cô còn chưa nói gì, Đường Sinh đã liền cười đón lấy đôi giày rồi nắm lấy tay cô. Cậu vẫn buồn vì đôi giày vải này sao? Sao phải thế chứ? Để mình mang đi tặng cho. Lúc ấy cậu cứ ngồi đó là được rồi. Đường Cẩn nhếch miệng, không lay chuyển được Đường Sinh mà cũng không hiểu hắn cố ý mua đôi giày này tặng cho đối phương là có ý gì. Chẳng hiểu tại sao cậu lại phải chọn đôi giày này. Cậu nói cho mình nghe lý do xem nào. Nói thế nào nhỉ, nó có thể thể hiện hai điều, có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Tóm lại, là tác dụng vô cùng tuyệt vời. Đường Sinh cười rất bí hiểm. Đường Cẩn trong lòng thắt lại. Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn lay lay. Cậu lại có trò gì đây? Bất giác, hai người nắm tay nhau như một thói quen đương nhiên. Đường Cẩn xấu hổ nhưng cũng không từ chối. Còn Đường Sinh, hắn là tên mặt dày. Có thể nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Đường Cẩn rồi thì hắn muốn cứ nắm mãi, giữ mãi, mãi mãi không buông. Đâu có. Đường Sinh sờ lên mũi. Làm sao hắn có thể thừa nhận được, Đường Cẩn cắn môi dưới của mình. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng buồn. Chỉ là với Đường Sinh cũng chẳng có cách nào. Hắn sẽ không phục tùng đâu. Vậy là chỉ đành để hắn kéo đi. Khi hai người rẽ hành lang sang phòng lớn, hai người mà họ giáp mặt khiến Đường Cẩn hoảng sợ. Cô hoang mang vội rút tay ra khỏi tay Đường Sinh. Ôi trời ơi, sao lại gặp họ cơ chứ? Là ai cơ? Đáng sợ làm sao, đó là ông cậu Lý Quế Tường của Đường Cẩn mới cách đó không lâu còn đến đòi nợ chị gái là mẹ của cô. À, đây chẳng phải là Tiểu Cẩn sao? Ôi, tôi không nhìn nhầm người đấy chứ. Cháu đã có người yêu rồi sao? Lý Quế Tường không phải là kẻ mù. Tự nhiên ông ta nhìn thấy Đường Sinh nắm tay Đường Cẩn từ hành lang rẽ sang. Người đi với ông ta là vợ tên Vương Lệ một thiếu phụ rất đầy đặn, trang điểm cũng rất đẹp. Bà ta mặc chiếc váy da ngắn kết hợp cùng quần tất màu đen, giày cao gót. Quả là dung nhan cũng không tồi. Đường Cẩn mất tự nhiên, má cô đỏ ửng lên không biết trả lời thế nào. Đường Sinh cũng ngây người ra. Từ lần trước nhìn thấy màn đòi thêm tiền lãi của ông chú này với người chị của mình, hắn đã không có ấn tượng tốt đẹp gì rồi. Lúc này lại thấy ông chú này ra cái vẻ như giáo huấn người khác thì lại càng khiến hắn không thấy thoải mái. Nhưng cũng chẳng có cách nào. Dù sao thì cũng là chú của Đường Cẩn. Không thể để cô ấy mất mặt được. Lần này, chắc là mình phải nhẫn nhịn thôi. Thế nên Đường Sinh cũng gượng cười một cái. Hắn dứt khoát giả vờ như không quen biết đối phương. Đường Cẩn, đây là ai vậy? Đường Cẩn thầm nghĩ, hắn thật là biết giả vờ. Nhưng như thế cũng tốt, dù sao thì chuyện của mình cậu cũng chẳng còn được. Dù cho cậu có nói với mẹ mình thì mình cũng chẳng sợ gì, chủ yếu là ấn tượng của Đường Sinh với ba mẹ của cô đã quá sâu đậm rồi, họ bây giờ nhìn mà coi như không. Lý Quế Tường thực ra là cũng giả vờ là bậc bề trên. Chuyện của nhà chị mình, ông ta cũng chẳng muốn quan tâm, đặc biệt là ông anh rể Đường Vọng Bình cũng không ngứa gì ông ta. Cái con nhỏ Đường Cẩn này thì khỏi phải nói. Ngoài miệng hỏi han cửa miệng vài câu thôi nhưng cái con bé đó chắc cũng chẳng coi ông cậu này ra gì. Thấy cô cháu không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ đỏ mặt. Xem ra nó đúng là yêu sớm thật rồi. Sao lại có thể như thế nhỉ? Con bé này là học sinh tài năng cơ ưu tú cơ mà. Dù nói thế nào, Lý Quế Tường vẫn là cậu của Đường Cẩn. Lúc này ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào Đường Sinh. Mày là lưu manh vùng nào đấy hả? Đường Sinh khinh khỉnh, hai tay xuề sang hai bên. Hắn nhìn về phía Đường Cẩn rồi cười. Hắn nên nói gì đây? Đường Cẩn cũng sợ lời nói quá đáng của ông cậu mình sẽ khơi dậy sự giận dữ của cái con lừa Đường Sinh này. Cô bước lên một bước. Cậu à, bạn ấy là bạn học của cháu. Chuyện của cháu tự biết mà. Cậu à, cậu không cần phải lo đâu. A, cái con bé này không biết trên dưới gì cả. Lý Quế Tường không quen nhìn cái vẻ phớt lờ của Đường Sinh nên mặt ông ta biến sắc. Được đấy, được đấy. Vương Lệ vợ ông ta huých tay vào khuỷu tay chồng. Anh thật là lo háo. Chị anh còn chẳng quan tâm thì anh quan tâm cái nỗi gì? Bây giờ có học sinh cấp 3 nào mà chưa yêu đương đầu cơ chứ? Anh cứ làm như to tát lắm ấy. Mình đi thôi, không muộn bây giờ. Vương Lệ vừa dứt lời mặt Đường Sinh càng nóng thêm. Cái gì gọi là làm to tát? Bà mợ này mà lại nói như thế này được sao? Đường Sinh càng nghe càng thấy nhức tai, lấy tay lôi Đường Cẩn. Đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi. Rồi kéo tay cô đi luôn. Ố hay cái thằng này, thật là không ra làm sao. Lý Quế Tường đang định làm điều gì đó thì bị Vương Lệ kéo lấy tay không để cho ông ta ngăn Đường Sinh và Đường Cẩn. Bà ta nói khẽ. Anh không thấy phiền à? Đường Cẩn dù có đi làm gái thì cũng không đến lượt anh phải lo. Xem em nói kìa. Lý Quế Tường quay lại trợn mắt nhìn vợ. Thì ai bảo nó là cháu gái anh cơ chứ? Cái cô cháu gái dở hơi nhà anh thì có. Bà chị anh thì nghèo rất mùng tơi. Về sau anh mà anh còn cho nhà chị anh mượn tiền nữa là tôi với anh ly hôn. Đường Sinh vẫn chưa đi xa hẳn. Tự nhiên nghe thấy tiếng của họ. Những lời nói đó thật là làm tổn thương người khác. Đường Cẩn tẩn ngẩn một hồi quay đầu lại. Ánh mắt cô sắc lạnh nhìn Vương Lệ một cái. Lý Quế Tường không nhìn thấy nhưng Vương Lệ thì đã nhìn thấy. Bà ta hứ một tiếng rồi kéo tay chồng đi. Đường Sinh cũng nghiến răng, lay tay Đường Cẩn để kéo cô đi. Đi thôi, đừng có để ý đến họ làm gì, miệng lưỡi kẻ tiểu nhân. Hỏi ban phục vụ mới hai người mới biết bạn học tiền Trấn Đông của Đường Cẩn ở hội trường A2. Hai người lần tìm, bước vào hội trường A2 lúc đó cả phòng đã ngồi kín người. Tiếng ồn ào huyên náo cho thấy phải có đến trên 100 người. Ngoài người quen biết họ tiền đó ra, chỉ tính học sinh thì cũng phải đến 50-60 người. Đường Sinh đến một người cũng chẳng quen. Chỉ có người quen của Đường Cẩn là nhiều. Họ vừa đi vào đã thu hút cả đám đông. À, Đường Cẩn đến rồi, còn dẫn theo một chàng trai nữa. Chắc là không muốn để Tô Hiểu Hiểu đánh giá thấp mình được đây. Ông thì biết cái gì, toàn là tiền Trấn Đông theo đuổi Đường Cẩn, Tô Hiểu Hiểu theo đuổi ông tiền ấy chứ, không biết ai hơn ai đâu. Đúng thế, lần này tôi nghe nói Đường Cẩn đến là theo chủ ý của Tô Hiểu Hiểu. Cô ta rất muốn đả kích Đường Cẩn mà. Thực ra thì chuyện kiểu này cũng thôi, Đường Cẩn chính là hoa hậu bình dân của trường cấp 3 Giang Lăng, cũng không phải là quý tộc, có gì mà phải tranh chấp. Mình thì cho rằng Tô Hiểu Hiểu rất thích hư vinh. Nói ra thì nhà cô ta cũng chẳng phải là không có tiền, tại sao lại cứ phải? Ông thì biết gì chứ, đây là lòng ghen tị lên cao. Tô Hiểu Hiểu cũng xinh đẹp đấy, nhưng so với Đường Cẩn thì vẫn hơi kém một chút. Một nhóm nam nữ ngồi bình luận bàn tán. Đại đa số là bạn cùng lớp hoặc bạn cùng trường cấp 2 của Đường Cẩn ngày xưa. Họ học ở một số trường cấp 3 khác trong thành phố. Có một số là quý tộc, toàn học ở các trường dành cho con nhà giàu, các trường tư của Giang Lăng. Nghe nói ở đó còn đặc cách lên đại học, rồi học phí cắt cổ. con cháu của những người giữ chức vụ cao trong thành phố thì chẳng có mấy người là học sinh của các trường đó. Đại đa số họ đều học ở trường cấp 3 Giang Lăng. Quy tộc thì thích khoe khoang. Họ cứ từng đôi từng cặp với nhau. Những trường đó được người ta gọi là trường học khu vườn tình yêu. Còn nói đến tỷ lệ học cao lên thì thật là bé bét. Thấp một cách hết sức tồi tệ. Nhưng thiết bị cơ bản ở đó thì là nhất. Còn có cả quán net trong trường. Nhưng học sinh học hành thật thì ít, lướt web chơi bời thì nhiều. Hết top này đến top khác, nam có nữ có nhau cùng xem phim xét. Cái gọi là trường quý tộc, tình hình cơ bản thì đều là như vậy. Đó là những trường đắt nhất nhưng cũng là tồi tệ nhất. Hai người chọn hai ghế tùy ý rồi ngồi xuống. Một âm thanh vọng đến. Đường Cẩn, đã lâu không gặp, bạn trai của cậu đấy à? Một cô nàng trang điểm thật xinh đẹp bước ra. Cô ta cao cũng bằng Đường Cẩn, hình như cao hơn chút. Nhưng nhìn xuống dưới, hóa ra là cô ta đi gốc cao gót. Ôi, nữ sinh mà trang điểm lên thì cũng chẳng khác thiếu phụ đa tình làm ấy. Cái váy chế ngực cô ta mặc thật nóng mắt. Phần vai và ngực lộ ra cả mảng lớn. Phần khe ở giữa lộ ra lại càng bắt mắt. Nhìn mặt thì cũng rất đẹp nhưng có chút gì đó ngạ mạn. Xin chào, tôi hiểu hiểu. Cậu ấy là bạn học của mình. Ngụy Hoành Đông bảo mình dẫn bạn đến nên mình gọi cậu ấy. Ý của Đường Cẩn là muốn nói hắn ta là mình gọi đến một cách tạm thời chứ hai người chẳng có mối quan hệ gì nhưng Tô Hiểu Hiểu lại bắt ngay lấy câu nói đó. Cực phẩm Thái Tử Gia. Tác giả, Phụ Trầm. Quyền 1, năm 17 tuổi. Chương 80, món quà đầy ý nghĩa. Nguồn, mê chuyện. Không phải. Danh tiếng của cậu không phải là rất tốt đó sao? Sao bây giờ lại trở nên tùy tiện như vậy cơ chứ? Thay đến mấy người bạn trai. Những câu nói đầy khắc nghiệt của Tô Hiểu Hiểu so với cô bé lần trước đụng mặt ở trước đại sảnh không khác nhau là mấy. Họ cùng một loại với nhau cả. Đường Cẩn biết hôm nay là một ngày đen đủi, chỉ có điều cô không ngờ rằng đám người này lại thích lăng mạ mình như thế, ghen tị với tôi làm cái gì cơ chứ. Gia cảnh tôi nghèo, nhà thì cũng không được ba phòng, đất cũng không, đúng là khâm phục đám người này thiệt, không phải là vì tôi xinh hơn các người một chút chứ. Hiểu Hiểu. Cô bé đấu võ mồm với Đường Sinh trước cửa lầu lúc này xuất hiện. Ánh mắt cô nhìn Đường Sinh có chút nào đúng, nói nhỏ vào tai Hiểu Hiểu vài câu gì đó, sắc mặt Tô Hiểu Hiểu liền thay đổi, nhất thời không biết nên làm như thế nào, trở nên lúng túng vô cùng. Đường Sinh không cần đoán cũng biết con bé xảo trá kia nói gì với Hiểu Hiểu. Hắn không buồn để ý đến, kéo Đường Cẩn ngồi vào chỗ ngồi. Đường Cẩn, cậu đến rồi. Vài cô cậu thanh niên nữa bước tới, một người dẫn đầu trong nhóm đó chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, Tiền Trấn Đông. Anh chàng cũng khá là bảnh bao. Chiều cao cũng ngang ngửa với Đường Sinh, màu da nhìn như màu cổ đồng vậy, mày rậm mắt thanh. Lúc này ánh mắt y nhìn chằm chằm vào bàn tay của Đường Cẩn, đang nằm gọn trong tay của Đường Sinh, ánh mắt biến sắc, có chút kinh ngạc, tên nhóc này là ai? Không hề nghe Đường Cẩn nói đến hắn nửa lời. Tiền Trấn Đông, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Đường Cẩn miễn cưỡng mỉm cười, trong lòng đang lo lắng không biết chuyện không hay gì sắp xảy ra lát nữa đây. Ô cậu chính là bạn học của Đường Cẩn, chủ nhân của tiệc mừng sinh nhật hôm nay. Đây là đôi giày tớ và Đường Cẩn tặng cậu mừng ngày sinh nhật. Đôi giày vải đế có giá trị 12 đồng được gói trong túi ni lon nhựa màu trắng trong suốt được Đường Sinh lấy ra, đặt lên trên bàn. Phụ, phụ, phụ. Cả đám người xung quanh nhịn không được liền cười dần lên, trong đó có cả bà con thân thích của nhà họ Tiền, bạn bè đến dự. Tiếng bàn tán cất lên xung quanh, sao lại tặng giày? Lại còn là đôi giày vải rẻ tiền nữa chứ? Thế này thì khác nào đến làm xấu mặt mình? Tiếng cười cất lên lúc ban đầu như tan biến trong những lời bàn tàn, khuôn mặt bảnh bao của Tiền Trấn Đông chuyển từ xanh sang trắng, xem ra không nhịn được rồi, trừng mắt nhìn Đường Sinh sáng giọng đứng phát lên. Phía sau lưng y là vài cậu thanh niên vừa rồi có dịp chứng kiến cảnh người anh em sinh nổi giận trước cửa nhà hàng. Một trong số đó nhìn Tiền Trấn Đông, nói nhỏ điều gì đó, Tiền Trấn Đông nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi theo, tuy vẫn còn một chút đỏ. Trời làm gì có chuyện tặng giày thế này? Lại là đôi giày vải rách nữa chứ? Là ý gì đây? Đến chọc tức Đông Đông chúng ta sao? Một quý bà sang trọng tuổi trung niên chen vào lên tiếng, bên này cả đám người vây quanh, vừa bàn luận vừa cười ầm lên, thấy thế nên bà ta bước sang xem là chuyện gì. Mẹ mẹ, mẹ mặc kệ đi, là mấy người bạn học của con thôi, không có việc gì đâu. Tiền Trấn Đông nén chịu đựng, y biết rất rõ, đối phương từng đánh người của nhà hàng Vọng Giang của ông chủ Đường Dục cũng không hề hấn gì, thì hẳn không phải là người mà mình có thể đụng vào được, chỉ có thể nhẫn nhịn lúc này thôi. Cái gì mà con bảo mẹ đừng quan tâm đến? Tặng đôi giày vải là có ý gì đây? Cậu là bạn học gì thế này? Có giáo dục hay không đấy? Những lời nói của quý phụ trung niên càng gây sự chú ý của nhiều người xung quanh, vài người đàn ông trung niên cũng đi qua xem thế nào, người bước qua đầu tiên gương mặt có chút hao hao giống Tiền Trấn Đông, có lẽ là ba của y, phía sau còn có vài người mặc câu phục, bên cạnh họ là những phụ nữ ăn mặc trang điểm quý phái sang trọng, cho thấy thân phận và địa vị khác nhau. Mượn cớ sinh nhật con trai, Lão Tiền đang tạo dựng mối quan hệ xã hội cho mình ở đất Giang Lăng này. Trong số những nhân vật được mời đến tham dự tiệc sinh nhật này có cả cậu út của Đường Cẩn là Lý Quế Tường và Vương Lệ trong đó. Hai người họ khi đó cũng nhìn thấy Đường Sinh và Đường Cẩn. Ánh mắt Đường Sinh khi đối mặt với tất cả sự phẫn nộ và khinh bỉ không hề có chút gì gọi là nao núng cả, nhìn bà Tiền, nói. Thưa đại nương, tặng gì là tấm lòng của tụi cháu, giày thì đã sao nào? Ai không mang giày? Lễ thì nhẹ, nhưng tình thì rất nặng ạ, nếu không thích có thể ném chúng đi. Đường Cẩn biết không có chuyện gì tốt đẹp. Cô hiện tại thật sự thấy hối hận vì sao tự mình khi đó không cương quyết cản hắn mua giày và tặng giày cơ chứ, do mình cả, dễ bị thuyết phục quá. Giờ thì tốt rồi, quả nhiên là lại tiếp tục gây họa, nhìn ánh mắt của những người xung quanh, ai cũng biểu hiện như muốn nuốt sống Đường Sinh vậy. Ông Tiền chen chân vào, ông cũng nghe thấy những lời mà Đường Sinh nói, cái gì mà các loại giày? Chuyện gì xảy ra thế? Bà Tiền tức giận thở hổn hển, trừng mắt nhìn Đường Sinh, sau đó kể lại đầu đuôi cho chồng nghe. Ông Tiền lúc này cũng trừng trừng hai mắt. Đi 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 cậu đến quấy rối có phải hay không? Thằng nhóc thối, còn lắm lời. Đông Đông, đây là bạn học kiểu gì thế này? Kêu hắn cút đi. Ông Tiền tưởng rằng Đường Sinh là bạn học của con mình, còn không phải cố ý đến đây làm con trai mình xấu mặt là gì. Thế nên ông mới mở lời trách con trai. Bà Tiền lúc này cũng chen thêm một câu. Gọi bảo vệ, cho lôi thẳng bọn họ ra ngoài, đùa kiểu gì thế này? Đường Cẩn Hận lúc này không có cái lỗ nào dưới đất để cô có thể chui vào, bị ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về nhìn mình. Sinh đại thiếu gia của tôi ơi, đây là mầm họa do cậu gieo ra đấy.